Bye. Thank you. ังยาสนกังปฏิยาโตกังวิรจังเขมังเอตังมังกลมวตมังเอตาดิตานิกาตวานัสสะปะปะมะนาอิกาสะปะตะโตสิงกะชันติตังเตตังมังกลมวตมัง
Thiện Thể Thế Gian Dạy Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Thành, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ Pháp Tân Xuân ngày 5 tháng 2 năm 2011, những so sánh thí dụ về ân cha nghĩa mẹ, hiếu đạo thiêng liêng như tôn giáo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Sa Dạ.
Nam mô Bụt Thaya. Kính thưa lễ sư trưởng, kính thưa lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Nếu hôm nay là ngày đầu tiên trong năm, chúng tôi gặp lại một số quý Phật tử nào đó vừa vào rung thì xin được thay lời cho chư tăng và tất cả quý vị trong ban điều hành gửi đến quý vị lời cầu chúc tân niên cát tường. Và thưa quý vị, hôm nay ở trong chương trình đầu xuân, chúng ta thường biết rằng ngày mùng 3 Tết là ngày mà gọi là đưa ông bà. Phong tục của chúng ta ngày 30 Tết rước ông bà về lớp với con cái, và 30 Tết đưa, mùng 3 Tết là đưa ông bà. Và chúng ta cũng được biết thêm một điều khác là trong cái Tết của người Việt Nam thì việc thờ phượng tổ tiên, thờ cha kính mẹ, mừng tuổi người lớn là một cái phong tục từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Thưa vị, ít có ai để ý một điều rằng Đức Phật ở trong một cái thí dụ mà chúng ta tìm thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh, qua đó Ngài cho chúng ta biết rằng cha mẹ với ân sâu nghĩa trọng được xem là vị Phạm Thiên. Phạm Thiên ở đây trong đạo Hindu thì tương đồng với chữ Thượng Đế, thưa vị. Cha mẹ là Thượng Đế. Cha mẹ là bậc đạo sư thời trước, tức là bậc thánh nhân. Như chúng ta người Việt Nam hay nói là Khổng Tử, là Đức Khổng Thánh nhá. Thì Đức Phật nói cha mẹ là bậc thánh nhân vậy. Cha mẹ là vị thầy đầu đời. Và bằng nhiều thí dụ trong nhà thì Đức Phật này cũng gọi cha mẹ như vậy. Nói chung là chúng ta sẽ nghe một đoạn kinh mà qua đó hiếu đạo được xem như là một thứ đạo giáo, một thứ tín ngưỡng thiêng liêng mà bất cứ người nào hiểu Phật pháp thì đều phải nghĩ thế. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe phần chánh kinh này và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Thân. Xin mời cô Thủy Hạnh Quang Hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá và Sa Thủ Lanh Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh nào. Nghĩa vụ Pháp Xuân Tân Mão, những so sánh thí dụ về ân cha nghĩa mẹ, hiếu đạo thiêng liêng như tôn giáo. những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ Buddhita, mẹ cha ở nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ như ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Sa hú nay giác ca ní. Phạm Thiên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư ngày xưa, này các tỳ kheo, là các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao, giúp đỡ rất nhiều, này các tỳ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu cho chúng vào đời. Cha mẹ gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến con cháu, do vậy bậc hiền trí, đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn và uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay, với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Tăng Chi 2A trang 94, do Hòa Thượng Tích Minh Châu dịch, và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong lưng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái bài học hôm nay chúng ta sẽ học với cái tựa đề là những so sánh thí dụ về những nghĩa, ân nghĩa của cha mẹ. Thì như chúng ta đã biết rằng một trong những cái bài học của những ngày gần đây, những cái bài học trong những ngày đầu xuân, và do đó thì cái bài học hôm nay là nói đến cái ân nghĩa hay là cái đạo nghĩa, cái đạo hiếu của cha con đối với cha mẹ. Thì như chúng ta đã biết thì một đối với dù cái người mà như thế nào đi nữa, người đó có đạo theo đạo Phật hay là theo một tôn giáo nào đi nữa, thì hay hoặc là cái người không có theo một tôn giáo nào đi nữa, thì trong cái suy nghĩ, trong thâm tâm của cái người đó ít nhiều cũng có cái nghĩ tưởng đến cái ân đức, và luôn luôn nghĩ đến cái ân nghĩa, cái ân đức mà cha mẹ đã dành cho họ. Và cái người mà chúng ta biết rằng có những người mà họ có thể rằng theo người có theo đạo Phật hay là không đeo đạo Phật, với một người việc bình thường thì cái người đó cũng có nghĩ tưởng đến cha mẹ, tức là trong thâm tâm của họ cũng nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ. Và dường như cha mẹ là một cái nơi mà họ tôn trọng hay là kính lễ hay là cúng dường, dù ở một mức độ nào, nhiều hay là ít, sâu hay là cạn, thì ở trong cái tâm, cái lòng của cái người đó đó cũng thường nghĩ đến với cha mẹ. Thì bởi vậy cho nên là ở đây đó mình biết rằng người Việt mình ngoài những cái người mà theo Phật giáo, những cái người mà trở thành những người Phật tử thuần thành, và những một số người có những cái người mà họ lại đi theo các tôn giáo khác, thì những người mà ở dưới người Việt ấy, người ta không có theo tôn giáo nào, thì ít nhiều thì người ta cũng ít nhiều thì ở trong gia đình, ngôi nhà của họ cũng có cái bàn thờ tổ tiên, cái bàn thờ tổ tiên mà người ta thường gọi là người theo lương hay là gọi là đạo ông bà. Cái đạo ông bà đây thì có lẽ là không theo, không phải là những người Phật tử thuần thành, hay là những người Phật tử, những người theo Phật giáo, hay là họ theo một cái tôn giáo khác. Mà ở đây là trong gia đình có thờ cái bàn thờ tổ tiên, ở đó có thờ từ ông bà rồi cho đến cha mẹ, những người đã quá vãng. Cho nên là người ta gọi là người theo đạo ông bà, nói nôm na là vậy. Người ta gọi là theo đạo ông bà. Thì cái đạo ông bà ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng đã nói đến đạo ở đây, theo chúng tôi nghĩ rằng nó giống như là một cái có nghĩa là một cái phương thức hay là một cái trách nhiệm ứng xử đối với ông bà trong một nghĩa nào đó. Thì cái người đó có một cái trách nhiệm hay là có một cái phương thức để mà mình có cái dịp mà ứng xử, hay là có dịp mà mình thể hiện cái trách nhiệm của mình ở trong đó, được gọi là cái đạo ông bà. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng là đọc ở trong cái phần chánh kinh này, chánh kinh này thì chúng ta sẽ thấy được rằng khi mà nói rằng Đức Phật ngài so sánh, ở này cái chư tỳ kheo, ở trong gia đình nào mà này chư tỳ kheo, trong gia đình ấy có con cái mà kính lễ đối với cha mẹ ở trong nhà đó, thì gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên. Đó là một. Và này các tỳ kheo, những gia đình nào có con cái của mẹ ở trong gia đình ấy thì sẽ được sánh bằng với các vị đạo sư thời xưa. Và cái so sánh thứ ba mà Đức Phật ngài ví dụ rằng đối với cha mẹ, mà những gia đình nào mà con cái biết kính lễ, hiếu kính với cha mẹ, thì ở gia đình ấy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói là những cái bậc ấy đó đáng cúng dường. Ahunayaka ni là bậc đáng cúng dường. Như vậy thì trong những cái so sánh mà Đức Phật ngài so sánh ở trong kinh Tạng Pali, chúng ta sẽ thấy rằng đối với Đức Phật ngài so sánh những điều đó để thấy rằng cái giá trị, đặc biệt là cái giá trị của một cái đạo làm con, hay là cái sự hiếu kính đối với cha mẹ. Và thường thì chúng ta biết là trong những ngày xuân á, thì mình có những cái người Việt có những lời chúc tụng lẫn nhau, có những gia đình có những cái truyền thống, có những cái truyền thống là mỗi sáng mùng một thì họ có thể rằng thỉnh cha mẹ ông bà, mời cha mẹ ông bà ngồi ở một cái nơi ở giữa nhà, rồi con cháu dây quanh, rồi con cháu dây quanh rồi cầu nguyện, rồi chúc tụng, cầu mong cho ông bà được khỏe mạnh, cầu mong cho ông bà được có sức khỏe, vân vân. Thì những cái sự ước mong mà con cháu chúc nguyện cũng nghĩa là giữ cái truyền thống mà uống nước nhớ nguồn, tri ân đến những người đã sanh thành ở trong cái nghĩa. Và thường là chúng ta biết là trong cái phong tục của người Việt Nam mình á, thì người ta thường tức là hạ chiều, tức là ngày 30 đó, dự trong ngày 30, có thể là từ sáng đến trưa đến chiều, thì trong mọi người Việt họ có cái tục gọi là rước ông bà. Dù là trong cái quan niệm thì chúng ta là trong dân gian, rồi trong cái văn hóa của người Việt á, nghĩ ra ông bà mà có qua đời á, thì cũng không phải là đâu mất, nhưng mà không phải là mất hoàn toàn, mà có lẽ là cũng còn quanh quẩn đâu đấy, tức là ở một cảnh giới nào đó mà cha mẹ có thể, ông bà cha mẹ có thể rằng được con cháu mời về để mà dự ở trong 3 ngày Tết đối với con cháu, cùng với con cháu. Và thường là ngày mùng 3 đó, là sớm hay chiều, từ sáng sớm hay là chiều tối, thì người ta lại có cái tục là đưa rước ông bà, đưa ông bà. Có nghĩa là ngày 30 thì rước về cùng đón xuân, cùng vui Tết với con cháu á, thì ngày mùng 3 đó là ngày mà phải tiễn biệt ông bà. Thì trong cái nghĩa mà suy nghĩ rằng, họ nghĩ rằng, người Việt cũng suy nghĩ rằng ông bà ở quanh đâu đó, tức là ở một cảnh giới nào đó, được cái sự mời mọc hay được cái sự thỉnh mời của con cháu sẽ về. Nhưng mà dù sao thì dù là cha mẹ ở sanh cảnh giới nào hay là ở quanh đâu đó thì đó là theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam, và đó cũng là cái cách mà giống như là nghĩ rằng cái sự tri ân, cái sự nhớ ân, hay là trong cái sự tưởng niệm, tưởng niệm đến các bậc sanh thành. Nhưng mà ở trong kinh thì ở trong kinh Pali thì chúng ta sẽ thấy rằng ba cái ví dụ so sánh mà Đức Phật ngài đưa ra ở trong cái bài kinh này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật cũng đề cao, tức là nêu cao cái giá trị, cái giá trị mà đối với một người con luôn luôn nhớ đến cội nguồn của mình và luôn luôn thể hiện cái đạo nghĩa của mình đối với cha mẹ hay là ông bà. Đó là cái mà chúng ta biết rằng trong cái việc hình thành một người được trưởng thành, một người nên ở một địa vị ở trong xã hội, từ cho quan quân vua chúa cho đến những người mà lãnh đạo ở trong tôn giáo, thì ít nhiều thì cũng phải có cái cội nguồn của mình, tức là phải có cha mẹ sanh thành có cội nguồn của mình. Và do đó đó thì Đức Phật ngài dạy rằng trong một cái đời sống thì luôn luôn hãy tri ân đến với các bậc đã sanh thành. Thì cái so sánh mà trong đoạn kinh này Đức Phật ngài gọi rằng cha mẹ được sánh bằng, ngang bằng với Phạm Thiên, thì chúng ta biết rằng Phạm Thiên đó là một cái đấng tối cao theo văn hóa Ấn Độ, xem như là vị sáng tạo. Giờ vì vậy mà ở trong cái kinh này thì Đức Phật ngài nói là không có một cái gì mà cao bằng theo cái suy nghĩ tín ngưỡng của người Ấn Độ, không một cái suy nghĩ nào mà cao bằng, tức là không có một cái đấng tôn thờ nào cao bằng Phạm Thiên. Và do vậy thì Đức Phật ngài so sánh là cha mẹ dí ngang bằng với Phạm Thiên. Thì bởi vì Phạm Thiên là một cái đấng tối cao, thì chúng ta biết rằng trong cái tín ngưỡng của văn hóa của Ấn Độ thì họ vẫn nghĩ là Phạm Thiên là một đấng sáng tạo. Ngoài ra thì còn hai vị thần khác, Isuno và Siwa, là những vị tàu mà những vị thần mà gọi là bảo dưỡng, hay là những vị thần mà nâng đỡ, hay là quỷ diệt của nhân loại. Thì đó là cái cách quan niệm mà theo văn hóa Ấn Độ. Và do đó đó thì Đức Phật ngài ví dụ cha mẹ sánh bằng, ngang bằng với Phạm Thiên. Hoặc là chúng ta thấy rằng với một người theo văn hóa Trung Hoa, tín ngưỡng của người Trung Hoa, thì họ nghĩ là ông trời ấy, ông trời cũng là ông trời. Họ không nói là Phạm Thiên, không nói cái từ Brahma, mà họ chỉ nói là ông trời. Theo cái hiểu nôm na là chung là như vậy. Thì ông trời cũng là một cái đấng tối cao theo cái suy nghĩ của họ. Và một vị vua được xem như là thiên tử. Thiên tử là con của trời. Thiên tử là con của trời. Và vị vua có đầy đủ sự quyền hành, có đầy đủ sự quyền uy thế lực, có đầy đủ sự vinh hoa phú quý. Mà vị vua được xem như là thiên tử, là con của trời. Thì cái đó là cái suy nghĩ, là cái quan niệm văn hóa của người Trung Hoa, thì trong cái nghĩ đó cũng vậy. Còn đối với người Việt mình thì người ta lại có một cái câu ví dụ nôm na là cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Người ta ví dụ nôm na như vậy. Nhưng mà về một truyền thống mà nói thì thật sự ở trong một cái câu nói này là một cái câu nói mà dân gian được nói, chứ không phải là trong Phật, không phải là trong kinh điển. Mà một điều là một điều chúng ta biết rằng ở một vị trí nào đó thì cha mẹ vẫn là một cái đối tượng mà để cho chúng ta kính lễ, hay là chúng ta tôn thờ, hay là chúng ta cúng dường, phục vụ, hay là những cái việc mà chúng ta thể hiện cái trách nhiệm đạo nghĩa hay đạo hiếu của một người con. Nhưng mà một điều là người ta so sánh là ngang bằng với Phật, trong dân gian người ta so sánh như vậy. Nhưng mà về mặt truyền thống thì chúng ta biết rằng về mặt truyền thống thì Phật là Phật, cha mẹ là cha mẹ. Cha mẹ là một ở vị trí trong cái nghĩa là đạo hiếu của một người con đối với cha mẹ. Còn Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Nó không có cái nghĩa là chỉ còn giới hạn ở trong một gia đình. Bởi vì cha mẹ chỉ là ân nghĩa, chỉ là cái bậc có ân đối với con cái. Nhưng mà cũng không thể có ân với những người khác. Nhưng mà đối với Phật á, thì là có ân cho tất cả chúng sanh nói chung và nhân loại thì nói liền. Như vậy thì những ai mà hướng với đạo Phật thì đều là xem Phật như là một bậc có ân với chính mình. Với chính mình là như vậy. Vì vậy cho nên rằng chúng ta cũng phân biệt được cái câu nói nào là cái câu nói mà dân gian. Nói như vậy, nói là cha mẹ, người ta nói rằng là cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, thì cái câu nói đó cũng nghĩa là đưa cái vị trí cha mẹ lên một cái vị trí cao tột. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn một cách nghiêm túc mà nói thì Phật là Phật mà cha mẹ là cha mẹ. Vì như vậy thì cha mẹ chỉ có ân đức với đối với người, những người con. Nhưng mà Phật thì có ân đức với toàn bộ, với toàn thể nhân loại nói riêng hay là tất cả chúng sanh là nói chung. Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài ví dụ trong một cái cha mẹ được ví ngang bằng với Phạm Thiên. Ngang bằng với Phạm Thiên thì dù ở một cái văn hóa của một dân tộc nào cũng vậy, hay là một tôn giáo, thì chúng ta cũng suy nghĩ rằng cha mẹ luôn luôn có ân đức. Và khi mà biết ân đức, giống như Đức Phật ngài nói rằng có hai cái pháp mà khó tìm ở trên thế gian này, đó là tri ân, tức là biết ân và đáp ân. Biết ân tức là một người mà sanh ra đời mà không nghĩ tưởng đến cái ân đức, ở trong đó có ân đức của cha mẹ. Đối với một người tu, dù là người cư sĩ hay là một vị tu sĩ, thì dù nhiều ít nhiều thì chúng ta luôn nghĩ tưởng đến, ngoài cái ân đức của cha mẹ thì luôn luôn cũng nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo. Thì ở đây trên phương diện này thì chúng ta thấy rằng là cha mẹ luôn luôn có ân đức, và cái người mà biết cái ân đức giống như là mình luôn luôn tri tìm về cái cội nguồn của mình. Cái người sinh ra và tất cả khi mà chúng ta sinh ra thì có mặt ở đời này thì cũng không có ai mà gọi là không có cái ân, mang cái ân nghĩa, cái ân đức mà cha mẹ đã sanh thành. Nhưng bên Bắc Tông người ta có nói cái câu là cha mẹ đã tạo nên thân, nhưng mà thầy của người ta, thầy tổ đã mang lại nên cái huệ mạng này, người ta nói như vậy. Cũng có nghĩa là cái đời sống đạo nghiệp đó cũng là, dù là trực tiếp tính là Tam Bảo, gián tiếp chính là Tam Bảo, tức là chúng ta nương tựa ở nơi Tam Bảo, chúng ta quy ngưỡng ở nơi Tam Bảo, thì chúng ta mới có được cái sự, cái đời sống tu học. Và trực tiếp là chúng ta được nơi sự giáo dưỡng từ ở nơi người thầy, vị tổ của chúng ta, nói theo nghi nghĩa như vậy. Tức là một người mà được nên một cái sự nghiệp đạo, cái đạo tu của mình, tức là mình có được một cái đời sống đạo đức, có một đời sống tâm linh được tốt đẹp, được vẹn toàn, cũng chính nhờ ở nơi cái người thầy hay là người tổ, vị tổ của mình đã tạo nên cho mình. Như vậy thì cũng có nghĩa là để tri nguồn, tri đến, tri tưởng, tri niệm, tưởng nhớ đến cội nguồn của mình. Thì khi mà mình ở trong cái kinh, trong đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài ví dụ cha mẹ ngang bằng với Phạm Tiên. Ở đây có nghĩa là cái sự cao tột nhất là một đấng sáng tạo được chỉ cho Phạm Tiên, được chỉ cho một vị trời, hay là ở các tôn giáo quan niệm các vị được gọi là sanh ra, thì cha mẹ trong một cái vị trí cao như vậy để mình biết được cái ân đức của cha mẹ một cách cao vậy. Và cái trong cái điều thứ hai mà Đức Phật này ví dụ ở đây, cha mẹ là một cái vị được ví dụ như là một cái vị tiên sư, tức là cái vị thầy đầu đời của mình. Thật sự ra thì trong cái một đứa trẻ được sinh ra thì cái sự giáo dục đầu tiên, mở mắt ra đã chứng kiến, đã thấy được người mẹ của mình, thấy được người cha của mình, và mở miệng cái câu mà mở miệng đầu tiên ở trong đời, trong một đời người, thì cũng là kêu tiếng mẹ, tiếng cha, hay là tùy vào một ngôn ngữ của một quốc gia mà gọi mẹ hay là gọi cha. Vì vậy đó cho nên rằng có lẽ là đứa trẻ là được ảnh hưởng, được giáo dục từ ở nơi người mẹ, người cha. Bởi vì cho nên Đức Phật ngài ví dụ rằng cha mẹ sẽ được ví như là cái bậc tiên sư thở xưa, và như vậy thì dù ngàn đời ngày xưa cho đến ngày hôm nay thì dù đi nữa là như thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn là cái người mà có ân đức, vẫn là những người có ân đức đối với con cái, và con cái luôn luôn nghĩ tưởng đến cái ân đức của cha mẹ. Dù là sau này lớn lên á, thì cũng nhờ cái sự này sự kia, tức là được cái sự giáo dục, được ảnh hưởng từ ở môi trường, tiếp thu các kiến thức để mà sống tốt ở xã hội, hay là sống tốt ở về mặt đạo đức, thì ít nhiều cũng đã mang cái ân đức của, mang cái ân nghĩa mà cha mẹ đã đem lại. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngày ví rằng cha mẹ là vị thầy đầu đời của một đứa trẻ, thì thật sự như chúng tôi đã nói là mình được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, và cái tiếng nói của mình mở đầu tiên mở ra để mà kêu lên tiếng nói, thoát lên một tiếng nói, thì ở đó cũng phải gọi là đứa trẻ cũng phải kêu mẹ hoặc là kêu cha là tiếng đầu tiên. Rồi trong cái lớn lên đó, cái từ ở môi trường được giáo dục á, thì cái sự nuôi dưỡng của cha mẹ đã chăm sóc. Chúng ta được biết đó là cái sự mà cưu mang của người mẹ đối với con, tức là mang thai, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đó là cái sự nuôi dưỡng, cái sự sanh đẻ. Rồi cái sự nuôi dưỡng của người cha mẹ, dù là người cha là cái người mà được xem như là theo cái văn hóa phương Đông, tức là một người mà chủ chăn ở trong gia đình, tức là một cái chữ phụ, phụ ở đây là người mà điều khiển hay là chủ chăn trong gia đình. Nhưng mà cái người mà trực tiếp, cái người mà làm ra tài sản cũng chính là người cha để mà nuôi người con. Nhưng mà người mẹ là người mà có thể gần gũi nhất, và người mẹ là người mà có thể gần gũi nhất từ ở cái cách suy nghĩ, cái tiếng kêu, tiếng nói của người con, rồi các cử chỉ của người con, tất của một đứa trẻ, tức là được tiếp thu, được ảnh hưởng từ người mẹ rất là sớm. Và do vậy đó thì cha mẹ là người mà có cái công lao, công ơn rất là lớn, tức là ngoài cái việc mang nặng đẻ rau ra rồi, thì còn phải nuôi dưỡng và chăm sóc và dạy dỗ con. Đứa con có thể ảnh hưởng khi mà lớn lên á, có thể là khi mà mình ra đời đó, và khi mà mình ra đời mình làm ăn, mình trưởng thành rồi đó, mình có lập gia thất hay hoặc là mình chưa lập gia thất gia đình, thì cái việc mà cha mẹ nó cũng là người mà người cha người mẹ cũng là cái người mà dạy dỗ mình. Ví dụ như con gái sắp về nhà chồng, người mẹ cũng nhắc nhở con làm sao, người cha nhắc nhở con làm sao, phải làm sao, làm sao ở đối xử tốt ở bên nhà chồng, sống làm sao để cho nó được hòa thuận, được im ấm. Rồi trong cái cách cư xử đó dường như là được ảnh hưởng từ ở nơi người mẹ và người cha. Và có thể như là mình biết rằng người con á, mà lúc nhỏ được học văn hóa, tức là biết được chữ nghĩa, cũng được nhờ cha mẹ cho đi ăn học, cho học. Lớn lên chút á, thì học nghề nghiệp, nhờ cái nghề nghiệp đó mà nuôi dưỡng nên, tức là được trưởng thành và được lớn lên, được trưởng thành, và sau này nên ông này bà nọ, thí dụ như vậy. Mình có là ở địa vị gì trong xã hội thì không phải vì vậy mà mình không có ân, cha mẹ không có ân đức với mình. Cho nên rằng dù làm vua hay là dù mà làm cái gì đi nữa thì cái người đó không phải là chối bỏ hết cái ân đức mà cha mẹ đã tạo ra cho mình, có đối với mình. Thì là như vậy, thì cha mẹ đã giới thiệu cho con vào đời, nuôi dưỡng con rồi giới thiệu con vào đời. Ví dụ như là một trong những cái trách nhiệm của người cha người mẹ đó là ngăn chặn không cho con làm điều xấu, điều ác, rồi khuyến khích con làm điều thiện, và cho con học những cái nghề nghiệp chính đáng, và giao tài sản cho con đúng lúc. Đó là những cái trách nhiệm mà hoặc là lập gia thất cho con một nơi đúng chỗ, đúng lúc, đúng chỗ, phải nơi phải lẽ, thì đó là cái trách nhiệm mà cha mẹ đã để lại cho con. Như vậy thì cái điều đó mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Thi Ca La Việt Singalo Qua Đá, Đức Phật Ngài đã nói điều đó. Và khi mà Đức Phật Ngài nói rằng cha mẹ đó là một cái vị thầy đầu đời, thật sự điều này đó là một cái điều mà chúng ta biết rằng ngàn đời, chúng ta có đi đâu, dù là như thế nào đi nữa thì cái ân đức của cha mẹ rất là lớn. Rồi trong một cái ví dụ thứ ba mà Đức Phật Ngài ví dụ ở đây, tức là Ngài nói rằng ở trong một gia đình nào, ở trong một gia đình nào mà con cái biết kính lễ cha mẹ, biết cúng dường cha mẹ, thì thật sự gia đình ấy, Đức Phật Ngài ví dụ là những cái bậc mà xứng đáng cúng dường Ahunay. Thì bởi vậy cho nên là cái sự mà cúng dường đối với cha mẹ, thật sự ra thì đối với cha mẹ trong cái từ cúng dường ở đây đó, thì mình biết rằng đó là một cái đạo nghĩa. Và ở đây trong cái nghĩa thì chúng ta biết rằng cái đạo nghĩa dường như là cái bổn phận hay là cái trách nhiệm mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đối với một người con luôn luôn có một cái trách nhiệm đối với cha mẹ. Cái trách nhiệm mà Đức Phật Ngài dạy đó là luôn luôn nuôi dưỡng cha mẹ khi mà cha mẹ còn sống, dù là ở cảnh nào đi nữa thì cha mẹ còn sống, thì dù là trực tiếp hay là gián tiếp, người con phải luôn thường xuyên có cái sự chăm sóc hay là nuôi dưỡng cha mẹ. Vì một trong những cái tài sản mà mình làm ra bằng bàn tay lao động hợp pháp chính đáng của mình, mình có thể chia cái tài sản đó ra là 1/5 để mà mình nuôi dưỡng cha mẹ mình, cũng có nghĩa là mình trả cái ân nghĩa mà cha mẹ đã dành cho mình. Đó là như vậy. Và cái trách nhiệm mà đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy ở đây giống như là cái sự mà nuôi dưỡng cha mẹ là cái trách nhiệm. Và cái trách nhiệm thứ hai, như là một người Phật á, người Phật tử, người con Phật á, là làm, nếu như ở một cái vai trò là một người cư sĩ, là làm việc thay thế cho cha mẹ, cũng như những cái gì mà cha mẹ đã vung đắp, vung bồi trong những cái sự nghiệp, dù là sự nghiệp đó là sự nghiệp mà về vật chất á, được như thế nào, thì người con nên thay thế cha mẹ làm cái công việc đó, tức là mình thay thế cha mẹ giữ cái vai trò đó, để mà lúc cha mẹ tuổi già thì mình làm những cái công việc đó để thay gánh vác, gọi là gánh vác, thay thế cái trách nhiệm của mình. Và cái trách nhiệm thứ ba, như Đức Phật Ngài dạy rằng hãy cái truyền thống đạo đức của gia đình, trong một gia đình mà cái truyền thống nào là truyền thống tốt đẹp, hoặc là truyền thống về hiếu hạnh, hoặc là truyền thống về hòa kính, rồi truyền thống về hiếu học, hay là một truyền thống gì đó gọi là truyền thống tốt đẹp từ ở nơi một trong một gia tộc hay là trong một gia đình, mà người con hãy nên gìn giữ những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp đó. Bởi vì giữ gìn truyền thống đó là để nhằm phát huy, hay là để dành lưu truyền cho cái thế hệ mai sau, đặc biệt là khi mà nói đến ở trong gia tộc hay là trong một cái gia đình thì có cái truyền thống tốt đẹp đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài gọi là hãy duy trì, giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp đó. Và mình, một người con thì Đức Phật Ngài nói rằng mình hãy có xứng đáng, mình phải bày tỏ cái khả năng hay là cái xứng đáng, cái trách nhiệm của mình để xứng đáng, để là một người xứng đáng để kế thừa cái tài sản mà cha mẹ để lại. Chứ còn nếu như mà mình thấy rằng một người con mà cha mẹ để lại một cái tài sản rất là lớn, mà nếu như mà người con đó không biết gìn giữ, hay là không có lo phát huy cái tài sản đó lên bằng cái nghề nghiệp chính đáng của mình á, thì cái tài sản đó sẽ bị mất đi. Hoặc là người con ăn chơi trác tán, hoặc là không có sáng suốt, tức là không có một cái trí tuệ mưu sinh ở trong cuộc sống, không có tính toán được để mà làm sao duy trì được cái khối tài sản mà do cha mẹ để lại, thì cái đó là cái sự mất mát lớn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu giả sử như hai người con một người con mà thông minh, một người con mà có một cái trí, biết tính toán, biết phương thức, biết phương cách để mà tạo nên cái sự nghiệp nó lớn mạnh, thì dĩ nhiên cha mẹ phải giao cái tài sản cho người con đó. Còn với một người con mà không có một cái trí tuệ thông minh hay là khờ khờ khạo khạo, tức là họ không được sáng suốt hay là không có được một cái trí tuệ, hoặc là một người con hư đốn, tức là ăn chơi trác tán, thì chắc chắn là cha mẹ khó bao giờ có cái niềm tin từ ở nơi người con đó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì theo cái văn hóa thì hả, cái mà cha mẹ qua đời thì tài sản phải chia cho con ít hoặc là nhiều. Và vì vậy đó cho nên là mình với một người con, Đức Phật Ngài gọi rằng hãy xứng đáng là một cái trách nhiệm, là một người hãy xứng đáng để cho cha mẹ, để mình kế thừa cái tài sản mà cha mẹ giao. Và một cái trách nhiệm thứ năm hay là một cái bổn phận thứ năm mà trong kinh Thi Ca La Việt Ngài, Đức Phật Ngài dạy rằng mình hãy cúng tế hay là tạo phước hồi hướng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong cái văn hóa Việt Nam của mình á, ít nhiều dù là người đó có theo một tôn giáo nào, hay là có phải là người Phật tử thuần thành hay không, hay hoặc là một người bình thường, thì ít nhiều cũng là ở trong nhà cũng có cái bàn thờ tổ tiên. Thì trong những cái dịp lễ, trong những ngày Tết, ngày tư, ngày Tết, ngày đầu xuân thì cũng cúng bái ông bà. 30, ngày 30 thì có cái tục gọi là rước ông bà về để cùng sum họp ăn đón xuân cùng con cháu. Rồi ngày mùng 3 là đưa ông bà, hoặc là những ngày giỗ, những ngày giỗ thì lại cúng tế tưởng niệm, tức là ăn cái gì, dùng cái gì ở trong đời sống hàng ngày, ăn chén dưa, chén cơm, hay là dĩa dưa, hay là tô canh, hay là dĩa kho, thì mình ăn cái gì, mình dùng cái gì á, là mình cúng kiên tổ tiên cái đó. Mặc dù là tổ tiên của chúng ta có ăn được hay không ăn được thì cái điều đó không quan trọng, cũng có nghĩa là mình tưởng niệm lễ bái đến những cái bậc mà đáng cúng dường như Đức Phật Ngài dạy. Hoặc là trong Phật giáo chúng ta thì truyền thống của đạo Phật, đặc biệt là truyền thống của đạo Phật, thì một người con cũng thường làm cũng làm phước để trong những dịp mà giỗ, hoặc là lúc nào mình làm được cái phước gì đó, mình cũng thường tưởng niệm để hồi hướng đến các bậc cha mẹ, ông bà, những người đã quá vãng, những bậc đã sanh thành ra chúng ta, thì cũng có nghĩa là để tưởng niệm hay là hồi hướng phước. Thì theo trong truyền thống Phật giáo của mình là mình tưởng niệm để hồi hướng phước đó. Và vì vậy cho nên rằng theo chúng tôi nghĩ rằng một cái điều ở đây, tức là cha mẹ là một bậc đáng cúng dường. Cúng dường ở đây là mình thể hiện cái trách nhiệm của mình lúc cha mẹ còn sống cũng như là lúc cha mẹ qua đời. Lúc cha mẹ qua đời thì cái việc mà ở trong đạo Phật của mình á, đặc biệt là khi mà mình làm phước gì đó thì cũng thường hồi hướng đến cha mẹ. Thì cái người đã quá vãng thì cũng trông mong từ ở nơi cái phước, dù là cha mẹ có nhận được hay không đi nữa thì cái phước đó cũng còn ở nơi cho chính mình, chứ nó cũng không mất mát ở đâu. Nhưng mà ở đó đó cũng có nghĩa là mình thể hiện cái tấm lòng tưởng đến những cái bậc đã sanh thành. Như vậy thì trong cái cách cúng dường á, chúng ta biết rằng sự cúng dường ở đây, một là mình chăm sóc nuôi dưỡng. Có những người thì họ nuôi dưỡng bằng cách trực tiếp, hay là mình nuôi dưỡng gián tiếp. Có người thì dù vì hoàn cảnh ở xa cho nên là phải gửi tài chánh về để mà nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi những cái người đã sanh thành của mình. Rồi những người con ở gần á, thì lại là trực tiếp chăm sóc. Thì cái cách đó cũng là cái cách cúng dường. Cái cách đó là cái cách cúng dường, cúng dường lúc còn sống. Cái cúng dường nữa là mình luôn luôn thể hiện cái lòng tôn kính, tôn trọng đối với cha mẹ dù như thế nào đi nữa. Người xưa họ có nói cái câu rằng cha mẹ thương mình á, thì mình cũng nhớ đó, nhớ đó cũng ghi nhân ơn cái công đức, công ơn của cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ có ghét mình á, thì mình cũng không phải vì vậy mà oán hờn. Luôn luôn giữ cái tấm lòng cái tấm lòng của một người con, cái đạo hiếu của một người con đối với cha mẹ, đó là sự tôn kính. Và khi mà cha mẹ qua đời, hay hoặc là lúc sống cũng vậy, luôn luôn sống xa hay là sống gần, một người con vì hoàn cảnh có thể lập gia đình ở một nơi phương xa, con trai thì vì hoàn cảnh phải sống ở một nơi phương xa, phải xa cha mẹ mình, hoặc là con gái theo chồng thì vì hoàn cảnh phải sống xa với cha mẹ mình, thì dù sao đi nữa cũng phải tưởng luôn luôn, lúc nào cũng phải tưởng niệm đối với cha mẹ. Tức là hoặc là khi mà cha mẹ qua đời thì cái cách tưởng niệm của mình là cúng bái, lễ bái trong những dịp dỗ, những ngày dỗ, hoặc là những cái ngày mà Tết như thế này. Thì cái đó, cái ngày Tết đó, là cái truyền thống mà đạo nghĩa là một người con tới ngày 30 là cứ rước ông bà quả dưa hay là miếng bánh, tùy vào mỗi vùng mỗi miền rồi người ta thể hiện cái đó, chén dưa, dĩa cà, cái đó đã là thể hiện. Khi mà mình cúng, mình tưởng niệm đến cha mẹ cũng có nghĩa là mình suy niệm, tưởng niệm đến những cái bậc cội nguồn của mình hay là những bậc sanh thành của mình. Và trong ai trong đời này đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái hạng người mà khó tìm ở trên đời này đó, đó là hạng người biết ân đức đó. Mặc dù chúng ta cũng vẫn biết ân đức, nhưng mà vì hoàn cảnh hay vì lý do này hoặc lý do nọ, hoặc là tự ở trong suy nghĩ của mình, tự ở trong cái suy nghĩ của mình, gọi là suy nghĩ chủ quan của mình á, mình đã có lúc lắm lúc mình lại quên lãng những cái ân đức đó, hoặc là vì cái điều kiện khách quan mà mình lại lơ là, mình lơ là với cái trách nhiệm đạo nghĩa của mình khi mà cha mẹ còn sống, hoặc là khi cha mẹ qua đời mà mình quên đi những cái sự tưởng niệm đó, thì đó là cái sự thiếu sót mà trong Phật giáo Đức Phật Ngài gọi rằng cái hạng người khó tìm là hạng người biết ơn, trong đó có ân đức của cha mẹ, trong đó có ân đức của cha mẹ. Và khi mà mình biết ân đức của cha mẹ là mình thể hiện cái cách mà đáp ân hay là báo ân, báo ân. Mặc dù cha mẹ sinh ra con cũng không mong rằng con phải nuôi nấng. Người ta nói một cái câu rằng tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, là mình tích cóc cái mình trữ lại lúa gạo, những cái ngũ cốc á, trong đó có đậu rồi lúa thóc để mà mình phòng khi mà đói khát, phòng khi mà thiếu thốn. Nhưng mà nuôi con thì cũng trông mong về già, nhưng mà không phải là vì vậy mà hoàn toàn là cha mẹ cũng nghĩ rằng sẽ nuôi con rồi con nó sẽ nuôi được lại với mình. Bởi vì nước mắt thì từ trên chảy xuống, đạo nghĩa thì con cứ hả mình, cha mẹ sinh mình ra thì thương mình, thương mình là thương trực tiếp. Nhưng mà hả mình sinh con mình ra thì mình lại là thương con mình là trực tiếp, rồi cha mẹ cũng là người thương cháu trực tiếp, gián tiếp. Như vậy thì ở trong cái cánh gọi là cái cách gọi là cái điều mà chúng ta thấy rằng nước mắt từ trên chảy xuống, nhiều khi rồi mình còn nhỏ thì nhiều khi mình tưởng niệm đến cha mẹ rất nhiều, rồi khi lập gia đình thì vì hoàn cảnh có thể là chủ quan hay là khách quan, mình lại dành nhiều cái tình thương đó về cho con mình nhiều hơn là mình dành tình thương cho cha mẹ. Lắm lúc là như vậy đó, có nhiều khi trong hoàn cảnh là con người là như vậy đó, có khi là như vậy. Cho nên là ở đây đó chúng ta biết rằng mặc dù là trong cái cách mà như chúng tôi đã nói rằng cha mẹ là một bậc đáng cúng dường, thì cúng dường ở đây có nghĩa là một người mà luôn luôn thể hiện cái trách nhiệm của mình là nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ còn sống, và trong thâm tâm cũng luôn luôn nghĩ đến cái cách cúng dường nữa, đó là luôn luôn thể hiện cái tấm lòng tôn kính. Và thứ ba đó là luôn luôn tưởng niệm lúc cha mẹ còn sống, hoặc là tưởng niệm lúc cha mẹ qua đời, thì cũng là cái cách mà chúng ta biết rằng ở đây trong cái nghĩa mà Đức Phật Ngài dạy là cha mẹ là một bậc đáng cúng dường. Ở đây đó thì một cái điều mà như chúng tôi đã nói rằng Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng Sukha Mettai và Ta Loke, Atho Bhattai và Ta Sukha, Sukha Samanya Ta Loke, Atho Bhattai và Ta Sukha, có nghĩa là vui thai là mình hiếu kính mẹ, mà và vui thai hiếu kính cha, và đặc biệt nữa là vui thai hiếu kính hiền thánh, kính hiền thánh, mà vui thai nữa là kính sa môn. Thì với một người tu Phật á, thì trong cái nghĩa ngoài cái việc mà kính cha mẹ, kính cha, kính mẹ, thì trong đó chúng ta có kính hiền thánh, tức là một bậc thánh nhân hay là Đức Phật hay là Tam Bảo, hoặc là trong cái sự kính sa môn, tức là chỉ cho những bậc mà đã gọi là bậc thánh, hay là kính những cái bậc gọi là chư tăng, những cái bậc chư tăng, những cái bậc mà Tam Bảo, thì trong đó có phàm tăng và thánh tăng. Thì trong cái sự mà mình biết tôn kính đó đó là tạo nên cái hạnh phúc, hạnh phúc, tạo nên cái phúc lành mà trong cái đời người thường có. Và như vậy thì khi mà mình nói đến cái đạo nghĩa mà đạo hiếu mà một người con thường thể hiện là dù là cái ngày mà chúng ta biết rằng là cái ngày mà 30 là thường là theo phong tục Việt Nam là cứ rước ông bà về, rồi là ngày mùng 3 lại là đưa ông bà đi ở một cảnh giới khác, đó là theo phong tục. Dù là như thế nào đi nữa thì cái phong tục nó cũng nói lên cái đạo nghĩa. Thì như vậy thì cũng có nghĩa là khi mà một người con mà khi mà mình biết đến cái ân đức của cha mẹ, nó trở thành cái đạo nghĩa, và tùy vào cái suy nghĩ của người. Có người nói là tôi không cần phải tu gì hết, mà tôi chỉ cần có hiếu đạo làm người là được rồi, đạo làm người cũng được rồi. Hoặc là người ta nói là đạo ông bà, tức là có nghĩa là thể hiện cái nghĩa vụ hay là cái phương thức hay trách nhiệm của mình chỉ đối xử với ông bà, thì cũng là được gọi là một cái đạo, gọi là đạo ông bà. Nhưng mà ở đó trong cái phạm vi, tức là trong cái phạm vi của một cái người là biết thờ kính ông bà, chứ không có nghĩa là cái đạo ở đây là cái đường, con đường mà để hướng thượng cho con người đi đến cái sự an lạc, giải thoát, hay là cái sự được cái sự hạnh phúc cao thượng. Bởi vì cho nên rằng trong cái nghĩa là một người con, trong cái ngày nào đi nữa thì cái sự thể hiện đạo hiếu đó là cái trách nhiệm, hay đó là cái đạo nghĩa, mà dường như là cái đạo nghĩa, cái trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi người con thường có thể hiện, dù là mình thể hiện bằng cách này hay cách khác cũng là cái mà tạo nên cái sự hạnh phúc. Như trong kinh Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật này nói rằng mình biết cung kính, biết tôn trọng, biết cung kính đối với cha mẹ, đó là một cái hạnh phúc cao thượng. Hay là mình nuôi dưỡng cha mẹ, đó là một cái hạnh phúc cao thượng của một người con. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của cái bài này thì ba cái so sánh ở trong chánh kinh, trong cái phần chánh văn này là Đức Phật ngài ví rằng cha mẹ ngang bằng với Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên là theo văn hóa Ấn Độ là cái bậc được xem như là bậc sanh thành, sanh thành, thì cha mẹ được ví ngang bằng với Phạm Thiên là một cái đỉnh cao của cái sự so sánh và sự so sánh. Cái thứ hai nữa là cha mẹ, Đức Phật ngài ví rằng cha mẹ như một bậc thầy đầu đời, hay là từ xưa tới nay là bậc thầy xưa tới nay, dù là ở thế hệ nào, xưa cũng như là nay, cổ cũng như là kim, thì một người con vẫn là người thầy, người con đối với cha mẹ, và cha mẹ vẫn là một người thầy đầu đời của một đứa trẻ hay là bất cứ một người nào, đó là như vậy. Rồi trong một cái ví dụ thứ ba mà Đức Phật ngài đây ngài ví dụ rằng cha mẹ mà được cái sự xứng đáng là một bậc đáng tôn kính, đáng cúng dường, đáng cúng dường, thì cái sự cúng dường đối với một người con là ở đây là thể hiện cái sự chăm sóc, cái sự nuôi dưỡng và tấm lòng luôn luôn tôn kính và luôn luôn tưởng niệm đối với cha mẹ lúc còn sống cũng như là chết, đó là cái đạo nghĩa của người con. Và ở đây trong cái gói gọn ở trong cái bài học hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ với cái suy nghĩ của mình và những gì mà liên quan đến cái bài học này, thì đến đây cũng vừa phải lẽ. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều cái vấn đề bàn bạc liên quan đến cái đề tài hôm nay, thì một tí nữa đây chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức chia sẻ, hay là được Chư Tôn Đức sẽ thảo luận cho chúng ta hiểu thêm về những cái gì liên quan đến cái bài học hôm nay. Vì đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, mong quý ngài được an lạc. Dạ, xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được sự tấn hóa, sự an vui, tấn hóa. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì quý Phật tử, luôn luôn được sự an lạc, tiến hóa trong đời sống tu học của mình. Và đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt bài học ở đây. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sao thủ ca kính trường đại đức Phật tử, bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là mùng 3 Tết. Năm nay là cái Tết đầu tiên mà chúng tôi không còn mẹ. Thân phụ của chúng tôi mất năm 1973. Mấy mươi năm sau, bây giờ thì chúng tôi không còn cha và không còn mẹ nữa. Chú ý thì một cái đặc điểm của người Phật tử nói riêng và có lẽ truyền thống đồng phương của chúng ta nói chung là đối với người thân, nhất là đối với cha mẹ, thì dù hiện tiền hay quá vãng thì chúng ta cũng thấy rằng không phải là một sự mất hoàn toàn, mà chúng ta còn có nhiều cái mà có thể làm được. Hôm nay chúng ta bàn về bài kinh này, nói về những thí dụ. Trước nhất thì xin được kính thỉnh thượng tọa tổ sư để thượng tọa xác định rõ là trong hai đoạn văn của bài kinh này, một đoạn Đức Phật này nói rằng gia đình đó được ngang hàng với Phạm Thiên, gia đình đó được xem là bậc tiên sư thời trước, gia đình đó được xem, thì ngài dùng cái chữ gia đình đó. Và đoạn thứ hai thì Đức Phật ngài đặc biệt ngài dùng chỉ đích danh là cha mẹ, và cha mẹ được xem như là Phạm Thiên, cha mẹ được xem là vì thầy thời trước. Thì bạch thượng tọa tổ sư, như vậy ở đây những thí dụ đó để chỉ riêng cho cha cho mẹ hay chỉ chung cho cả một gia đình, trong đó gồm cả con cái? Nói một cách khác, nếu mà con cái có hiếu thảo với cha mẹ thì đứa con đó có đáng được cúng dường, có thể gọi là Phạm Thiên, giống như Phạm Thiên hay không? Thì xin thưa tổ quan khỉ xác định rõ về điểm này.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, chứ còn kính để lễ sư trưởng. Và cho phép con được sám hối sư trưởng. Mẹ mất đi, còn cậu mà từ hôm mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết đến nay thì công việc ở trong chùa cũng rất là bận rộn, do đó không có đi đến chùa để đảnh lễ và chúc Tết cậu được, và cũng không có điện thoại để mà chúc Tết
cụ vào cái ngày mùng 1. Họ xin thành tâm sám hối. Và hôm nay thì cũng còn trong cái ngày Tết Nguyên Đán, chúng con kính đảnh lễ và kính chúc sư cụ được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn và trí tuệ bén nhạy, để sư cụ an vui trong việc tu tập và hướng dẫn cho chư tăng và Phật tử tu tập về cái pháp môn thiền định. Và xin được kính chào sư Trung Đức, cùng thân chào quý vị Phật tử. Kính chúc sư Trung Đức và quý vị trong ngày mùng 3 Tết một lần nữa đều sẽ ăn vui, gặp nhiều thuận may trong cuộc sống. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật sự cái bài kinh này khi mà chúng tôi đọc qua là chúng tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì cái đoạn đầu và cái đoạn sau không có cái sự nhất quán. Do vậy cho nên mỗi khi mà chúng tôi thuyết pháp với cái đề tài này ở đoạn kinh này thì chúng tôi phải tự mình lấy theo bản kinh Bali và dịch nghĩa ra rồi thuyết giảng. Ở đây ba cái danh hiệu này được gọi là Mata Pitu, Mata Pitu Năng, Athikara Năng, Athivachana Năng, tức là cái danh hiệu của cha mẹ. Mata Pitu Năng, Athivachana Năng, danh hiệu của cha mẹ, không phải là danh hiệu của người con, của những người con đâu. Bởi vì trong nguyên văn Bali đó, ở trong cái đoạn này, Sapramaka ni Sikhawe ta ni Kula ni Ye sang phu ta năng ma ta pitoro Acha Yare Puchita Honti. Cái câu đầu á, lần này tất các tỳ kheo ở trong gia đình mà cha mẹ được nuôi dưỡng, được những người con nuôi dưỡng. Ở đây chúng ta chú ý ở cái động từ chỗ này đó, khi mà nói đến một cái gia đình mà có sự hiện diện sapramakani, ở đây cái danh từ này nó được cấu trúc bởi cái chữ saha Brahma và tiếp thị ngữ cá, do đó cho nên là Sapramaka và là tỉnh từ của cái danh từ Kulani. Kulani là gia đình. Cái gia đình nào mà cha mẹ Mata Pitaro Puchita Honti, cha mẹ được nuôi dưỡng bởi những người con, thì cái gia đình đó ta ni Kulani có sự hiện hữu của Phạm Thiên, gọi là Sapramakani, là hiện hữu của Phạm Thiên, chứ không phải là gia đình đó mà ngang hàng với Phạm Thiên, mà có sự hiện hữu, hay cái gia đình đó được gọi là gia đình hiện hữu Phật, vị Phạm Thiên. Còn nếu như ở trong gia đình mà con cái nó ngỗ nghịch, nó bỏ bê cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ, thì lúc giờ cha mẹ không được con cái nó xem như là Phạm Thiên, thì cái gia đình đó không có sự hiện hữu của vị Phạm Thiên. Cũng vậy, trong cái đoạn thứ hai Đức Phật ngài dạy Sapappa Chariya Chariya Tani Sikkhave Tani Kulani Ye Sang Putanang Mata Pitoro Acha Gare Puchita Honti. Trong cái gia đình mà cha mẹ được nuôi dưỡng bởi con cái, thì cái gia đình đó có sự hiện hữu của bậc tiên sư. Cái chỗ này chúng tôi nói luôn về cái ngữ nghĩa của bậc tiên sư, mà có lẽ là chúng tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái đoạn đầu của cái bài kinh đó. Không phải là cái gia đình đó ngang hàng với Phạm Thiên, được gọi là ngang hàng Phạm Thiên, mà là hiện hữu của vị tiên sư. Rồi cái câu kế tiếp, và hút này già ní phi khờ quê ta ní cô la ní dê tăng phút ta năng ma ta bí tù rô a cha cha rê a cha gà rê phu chi ta hoàn tí. Này các tỳ kheo, ở trong gia đình mà cha mẹ được nuôi dưỡng bởi những người con thì gia đình ấy gọi là gia đình ấy có sự hiện diện của bậc đáng cúng dường, có sự hiện diện của bậc đáng cúng dường. Và đoạn kế tiếp, Brahmani Phikve Mata Pitu Năng Ê Tăng Athivacha Năng, này chưa thì kheo, gọi là Phạm Thiên, đó là danh xưng của cha mẹ. Bappa Charya Tí, chữ tí, ý tí ở đây phải nhấn mạnh một chút. Bappa Charya Tí Phikve Mata Pitu Năng Ê Tăng Athivacha Năng, này chưa thì kheo, tiên sư, đó là danh hiệu của cha mẹ. Ahunaya tí thích quê ma ta pitu năng e tăng thích cật năng, bậc đáng cúng dường này các vị kheo, đó là danh hiệu của cha mẹ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy, ở trên khi mà Đức Phật Ngài giới thiệu, ở trong một gia đình nào mà cha mẹ được con cái nuôi dưỡng thì gia đình đó có sự hiện hữu của vị Phạm Thiên, có sự hiện hữu bậc Phạm Thiên. Gia đình nào mà cha mẹ được con cái nuôi dưỡng thì có gọi là có hiện hữu bậc tiên sư. Gia đình nào con cái được nuôi dưỡng thì gia đình đó có sự hiện hữu của bậc đáng cúng dường hay của bậc ân cúng. Và cái đoạn sau Đức Phật Ngài mới nói ra là cái từ mà Brahma, Brahma là Phạm Thiên, là cái danh xưng của cha mẹ. Bappacharya, tiên sư là danh xưng của cha mẹ. Ahunaya là danh xưng của cha mẹ. Thì như vậy nếu mà chúng ta dịch cái nghĩa như thế, từ đoạn trên đoạn dưới thì chúng ta thấy rõ ràng là có cái sự nhất quán và liên lạc với nhau, không làm cho chúng ta phải thắc mắc. Và ở đây có một vấn đề nữa mà chúng tôi xin nói thêm ngoài cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Ở đây cái từ mà gọi là Bappacharya, mà ở trong cái bản kinh được dịch là bậc đạo sư thời xưa, thì cái chỗ này theo chúng tôi đó thì có lẽ là chúng ta nên dùng cái từ tiên sư nó hay hơn. Bởi vì cái chữ búp bá, khi nào mà xài cái chữ búp bê là trạng từ đó thì chúng ta mới nói là thuở xưa, còn khi mà chúng ta xài chữ búp bá là một liên quan đại từ thì chúng ta phải dịch là trước, búp bá có nghĩa là trước. Còn nếu chúng ta xài chữ búp bá trong cái nghĩa danh từ thì nó là hướng đông. Cho nên ở đây chúng ta xài cái chữ búp bá, búp bê, chúng ta xài trong ba cái loại từ. Danh từ nó nghĩa khác, mà đại từ nó nghĩa khác, mà xài trong nghĩa trạng từ nó nghĩa khác. Cho nên cái chữ búp bá Acharya chúng ta dịch là tiên sư nó hay hơn. Là bởi tại sao? Bởi vì cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, là cha mẹ là người những người thầy đầu tiên của con, người thầy trước tiên của con, chứ không phải là bậc đạo sư thời xưa. Bởi vì nếu nói cha mẹ là bậc đạo sư thời xưa, chúng ta không hiểu gì cả. còn là vị thầy đầu tiên của con, thầy trước tiên của con thì chúng ta rất dễ hiểu, là bởi vì khi mà đứa bé mà sanh ra đó, thì cái người dạy dỗ cho con mà sanh ra rồi, con mà được sanh ra rồi thì cái người mà dạy dỗ đầu tiên cho con chập chững đi vào đời, từng cái ăn cái uống hay là từng cái bước đi bò rồi trường rồi bò rồi đứng chững rồi bước đi, hoặc là dạy kêu cha kêu mẹ, hoặc là cái từ, bất cứ một từ gì phát âm, cha mẹ là người dạy trước. Chỉ trừ ra những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi thì đưa vào trong cái viện mồ côi, thì lúc bây giờ những người dưỡng mẫu, bảo mẫu thì họ sẽ dạy trước. Nhưng mà khi mà con ở trong gia đình mà được sanh ra, được cha mẹ nuôi dưỡng, thì chính cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Cho nên cái chữ búp ba cha đi giá, chúng tôi đề nghị là chúng ta nên xài lại cái chữ gọi là người thầy trước tiên của con, hay là bậc tiên sư của con, cho chúng ta xài cái nghĩa gọi là bậc đạo sư thời xưa thì chúng ta không hiểu gì cả. Hơn nữa cái chữ Acharya là bậc thầy, thầy giáo, chứ không phải dịch là bậc đạo sư được. Chữ đạo sư ở đây đó, chúng ta xài chữ sắp thú hay là sắp tha, chẳng hạn như sắp tha đi qua mới nút xà năng, thì bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, tức là chỉ Đức Phật, người mà tuyên thuyết về giáo lý, chữ sắp thú, tuyên thuyết về con đường, chữ sa sát tí thành chữ sát thú và sát tha, tuyên thuyết về cái con đường hay là một cái triết lý nào đó để dẫn dắt những tín đồ đi theo cái con đường ấy, thì như vậy gọi là đạo sư. Cho nên cái chữ Acharya ở đây chúng ta không thể đạo sư được. Chẳng hạn như bây giờ khi mà một cái vị trưởng lão mà dạy pháp cho các cái vị đệ tử mới xuất gia thì vị đó gọi Acharya, gọi là dịch là vị giáo thọ. Vị giáo thọ tức là vị thầy, chứ không thể nào mà gọi cái vị đó là đạo sư của các vị tỳ khưu hay các vị sa di trong chùa được. Bởi vì cái tiếng đạo sư đó chỉ dùng cho Đức Phật thôi. Một tín đồ mà xem cái vị giáo chủ mình là bậc đạo sư thì được. Đối với chúng ta thì chúng ta xem Đức Phật là bậc đạo sư. Ngoài ra thì ở đây chúng ta xài các vị, xài từ cho các vị thầy khác chỉ là cái bậc Acharya, tức là vị giáo thọ hay là vị thầy. Mặc dù chữ đạo sư, chữ sư có nghĩa, cũng có nghĩa là thầy, nhưng mà trong ý nghĩa rất đặc biệt thưa quý vị. Và như vậy thì chữ bốc phá Acharya, thì ở đây bốc phá chúng tôi đề nghị là chúng ta nên xài cái nghĩa của đại danh từ là trước, cái trước. Còn cái chữ Acharya dịch là bậc thầy hay là vị sư, giáo thọ sư. Chúng ta xài nghĩa, chúng ta tránh đi cái chữ đạo sư, mà nhất là đạo sư thời xưa thì chúng ta càng khó hiểu nữa thưa quý vị. Ở đây mục đích của câu hỏi, yêu cầu của câu hỏi là chỉ nhờ chúng tôi xác định lại, Thượng Tọa Giác Đẳng nhờ xác định lại xem cái đoạn văn trước khi mà nói đến các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như là phạm thiên, thì trong trường hợp này hỏi rằng cái chữ phạm, cái danh từ phạm thiên là danh hiệu của cha mẹ hay là danh hiệu gọi cho cả con cái ở trong gia đình đó, thì chúng tôi xin xác nhận rằng cái danh từ phạm thiên đó, danh từ tiên sư đó, danh từ bậc đáng cúng dường đó là cái danh hiệu để gọi cho cha mẹ thôi. Còn cái trường hợp mà ở trong một gia đình cha mẹ được con cái nuôi dưỡng thì cái gia đình đó gọi là có sự hiện diện của phạm thiên, có sự hiện diện của bậc tiên sư, có sự hiện diện của vật đáng cúng dường. Và ở đây trong mạch văn Bali rõ ràng là khi nói đến chủ ngữ của câu này là Mata Pitaro Puchita Honti, là cha mẹ được nuôi dưỡng, Acha Gare, là trong một gia đình. Còn cái chữ Jisanghutanang đó là cái thứ, là một cái từ để phụ, tức là bởi những đứa con, bởi những đứa con hay là bởi con cái. Thì ở đây là chỉ nêu lên cái điểm chính là đề cập đến cha mẹ, đề cập đến cha mẹ rõ ràng như vậy ở trong từ. Còn nếu mà chúng ta xài theo bản dịch, tức là ở trong gia đình nào mà các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, thì như vậy rõ ràng là chỉ ngay cho con cái. Mà cái chủ ngữ ở trong một câu rất là quan trọng, thưa quý vị, chủ ngữ trong câu rất là quan trọng. Ở đây trong mạch văn rõ ràng chủ ngữ trong câu này là Mata Pitaro, còn cái động từ Puchita Honti là chỉ cho cha mẹ. Cha mẹ được sự được cúng dường hay là được kính lễ, được kính lễ. Ở đây chúng tôi xin có một vài điều. Chia sẻ với quý vị.
Sa thú kính trần thưa tòa tổ sư, dường như quý vị không nghe được, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Kính bạch sư trưởng, chúng con xin được đảnh lễ sư trưởng và kính cung kính sư trưởng quan hỷ. Và sư trưởng sống ở trong chùa rất lâu, và cái cảm nhận của sư trưởng như thế nào về cái quan điểm mà khi mà chúng ta nghĩ về cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người có liên hệ đến chúng ta nhưng mà đã ra đi rất rất lâu rồi. Ví dụ như là bên Phật giáo Bắc truyền có nhiều cái chữ gọi là thất thế phụ mẫu, hay là chúng ta nói tới cửu huyền thất tổ, nội ngoại song phương, chúng ta muốn nói tới những tổ tiên, ông bà xa gần, cha mẹ bảy đời, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cái nghĩ đó là nó có được rõ ở trong kinh điển hay không, và cái quan niệm chung của chúng ta người Phật tử chính xác một cách chính xác đó. Đối với tổ tiên thì dĩ nhiên là chúng ta hồi hướng công đức rồi, nhưng mà với những người mà chúng ta chưa hề biết, chưa hề thấy, thì chúng ta nên làm cái gì gọi là thích hợp theo tinh thần của Phật pháp? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng khoan hỷ cho biết ý nghĩa của sư trưởng về điểm này.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tăng, kính quý vị Phật tử, cảm ơn của anh cha. Chúng ta nhắc rằng vừa đưa lên câu hỏi đối với cái phong tục hay tập quán nói đến cửu huyền thất tổ đó đối với Phật giáo, thì chúng ta đã có biết trong kinh điển Tam Tạng Pali không có đề cập đến cái vấn đề cửu huyền thất tổ gì cả. Điều này chúng ta có thể kinh nghiệm tìm hiểu lý do tại sao, là vì khi mà Phật giáo mà truyền sang Trung Quốc ấy, thì hay bị cái giới nho sĩ của Trung Quốc họ là hay kích bác nhiều điều. Thí dụ như họ cho là Phật giáo là một cái tôn giáo là kỳ, không có hiếu thảo. Thí dụ như họ nói thấy cạo đầu không mắc lỗi, họ nói là vậy là thân thể bác phù thọ chi phù mẫu bất cảm quỷ thương hiếu chi thì giả vân vân. nói là tóc tê, da dốc cái triệu chứng cha mẹ, bây giờ đi cạo đầu, cạo tóc như vậy là bất hiếu. Rồi đây bất hiếu hữu tam vô hậu di đại, không là bất hiếu, đó là có ba là không có con nối dòng. Nên đi xuất gia rồi thì tiệt tử tiệt tôn cũng có con cháu cũng là cho là bất hiếu. Rồi nhiều hình thức khác, ví dụ như đúng theo truyền thống của Phật giáo ngày xưa thì không có là xuất gia rồi lục thân bất bái, quỷ thần chẳng lại, thành không có đáp lễ khi ai, thì họ nói cho là lễ gì bất đáp phản khi kính, vân vân. Thì ra những cái vị mà thấy gì, những vị mà thầy cha tu mà trong Phật giáo đó thì thấy họ phê bình là chỉ trích nhiều quá, thành là phải lắp giá những cái gì mà cho nó thấy để mình cũng có hiếu thảo, mình cũng có cái nghi lễ này kia, thành là có những cái đưa vào trong Phật giáo. Thì chúng ta thấy kinh điển Tam Tạng Pali cũng như bây giờ sang mình Ấn Độ rồi so với cái tập quán của Trung Quốc nó khác xa, có những điều không giống nhau. Thì nói mà nó cũ quyền thất tổ như quyền huynh thế phụ là, nhưng mà không phải là ông tổ, là tới cha mẹ đó, là tới ông cha cũng chưa phải tổ, từ ông nội trở lên thì mới là tổ. Thành ra là chính từ đó trở lên là có chín bậc cha, phụ huynh là cha anh và cha, nhưng mà không phải là tổ, từ ông nội trở lên thì mới gọi là tổ. Đó là cửu quyền thất tổ, có bảy cái trên mình một người nào nghèo đó, nếu mà có đủ cái vậy thì cửu quyền thất tổ đó. Như cha chết thì cũng có cái người anh thì cũng quyền huynh thế phụ mà, thì đó cũng là cũng không mà thuộc tập quán cái lưng lý của người Trung Quốc. Dù đó cũng là một điều hay, nhưng mà nói là đem vào trong Phật giáo thì không không chính xác. Cũng như có anh Đức Phật mà vì lòng từ bi đến để tắm rửa cho một vị tỳ kheo thích xá bị bệnh ghẻ lỡ rồi phải giặt y kia, thì Đức Phật nhắc nhở vị xuất gia đồng phạm hạnh cũng phải săn sóc cho nhau, cũng giống như là săn sóc cho ngài như vậy. Thì sau này họ sửa lại là phục vụ chúng sinh và cúng dường chư Phật. Đó là những cái mà cái họ có thêm thắt, và đôi khi họ muốn làm gì đó cứu mạng người, cái này giờ cứu được mạng sống hơn là lập chính kiểu phù đồ. Thì toàn là thậm chí bây giờ có những người họ vô ăn chùa nó ăn, vô chùa ăn cơm cho có phước. Mà họ không có cúng dường, mà vô chùa kiếm cơm ăn nó cúng dường, vô ăn chùa ăn cơm vô phước. Thì họ muốn làm gì thì họ đặt cái đó, cũng như mấy người uống rượu thì nó vô tủ bất thành lễ, không có rượu thành lễ, chẳng cho người ta có đem rượu hổ uống á. Thì cái là muốn gì cái sửa hở cái Phật nói theo Phật giáo thì cái họ dậm ra thêm. Về những cái cửu quyền thật tổ này thì không có trong chúng ta đã biết không có trong Tam Tạng Pali. Còn nói về cái ân đức mà của cha mẹ đó, thì tôi cũng góp ý thêm mấy chục năm về trước, mà khi tôi soạn cái quyển pháp báo hiếu để như là đối lại với cái bộ qua bông hồng cảo của thầy Nhất Hạnh đó, thì tôi có những cái bản chú giải, nhất là như hồi đó những tài liệu của Pháp Sư Tông Kham thì ý nghĩa giải thích rất hay và rất rõ ràng. Và với đoạn kinh này thì chúng tôi thấy hình như là trong này có một cái đoạn không thiếu thiếu mình đi, có bốn cái hồng mà danh mà nói đến cha mẹ đó, mà tôi lâu ngày nữa tôi còn hơn cả tại rồi, bây giờ tại đây thì không có cái tài liệu mà mấy chục năm trước tôi đã soạn ra thì trong quyển pháp của hiếu đó. Nhưng mà cũng xin là nhắc lại, thì theo những cái sách giải đó thì rất rõ ràng nói cha mẹ có bốn cái hồng danh đối với con cái. Một một là cha mẹ là vị tôn sư đầu tiên. Tôi sở dĩ dùng đến tôn sư đầu tiên tức là giống thầy và đầu tiên, thầy trước nhất đó, chính cái tên tiên sư. Ví dụ như họ chửi bố chửi cái tiên sư, đó là tiên sư, đó chửi cái dinh thự đó nữa. Chứ đúng là ông thầy trước á. Tại sao? Vì dù học lớp mẫu hóa giáo là đi nữa, thì là cũng không phải là cái người thầy đầu tiên, mà chính cha mẹ là dạy cho con ăn uống, lập bò trường, vân vân. Do đó nên mới nói là cha mẹ là vị thầy đầu tiên. Thứ hai là cha mẹ vị chư thiên trong nhà. Bởi vì con mà nó lớn lên thì dù cha mẹ nó là có ngu dốt, có yếu đuối gì đó, nhưng mà vẫn xem cha mẹ là cái vĩ đại. Chúng ta thấy một con gà đó, mà khi con gà mái mà khi mà có nhiều bài sức, nó là phải có một cái xe cánh nhà mấy gà con bu vô chung nữa. Là thú mà chúng ta thấy là được bảo vệ. Chư thiên đây có nghĩa là bảo vệ. Hồi nhỏ thì chưa biết cầu khẩn chư thiên hay gì, như lớn lên thì có tín ngưỡng mới cầu khẩn ông này bà kia chư thiên cha. Nhồi nhỏ thì cha mẹ là cái chỗ nương tựa. Tôi còn nhớ là thượng tọa Tề Siêu tôi để gặp đảng hồi lúc nhỏ, khi mà có súng ống bắn gì mà xuống chung với thằng chê mà thấy không sao, có cha. Khi lúc đó tôi tức cười, giống như cha đỡ được đạn hay gì mà không sao, có cha. Tự nhiên lúc đó thấy cái tinh thần phấn khởi lên. Đó là điển hình là chúng ta thấy đúng cha mẹ là vị chư thiên trong nhà, tức là cái nơi nương tựa, nơi tin tưởng cho con cái khi còn trẻ. Rồi cha mẹ đồng nghĩa như Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên thì có bốn đức tính là từ bi hỷ xả, thì dù con có làm gì đi nữa thì cha mẹ trước vẫn có cái tâm từ, metta tâm từ mát mẻ đối với con, la rầy đi nữa nhưng mà vẫn thương yêu con cái, dù con đó là tâm từ. Rồi khi mà con cái bệnh hoạn thì dễ thương xót, lo lắng, đúng là bi, từ đang giữ chúng sanh chỉ lạc, muốn cho con mình được sự an vui, bi năng bạc nhất thiết chung khen sanh chỉ khổ, con cái mà nó đau đớn rồi muốn làm sao cho là nó khỏi. Rồi thấy mà con dù ông cha bà mẹ nó có ganh tị với ai, ganh tị sẽ thấy con mình học giỏi thôn ngoan, nó đẹp trai đẹp gái hay gì đó cũng là vui mừng, chứ không có ganh tị với sự với con. Đó là hỷ. Rồi cha con cái mà nó có làm gì làm lỗi gì la rầy nhưng rồi cũng xả cũng bỏ qua. Do đó nên cha mẹ có được hồng danh là Phạm Thiên là có tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Rồi cha mẹ được xem như là bậc đáng cúng dường, thật vậy, bởi vì hai đứng sanh thành bậc đại ân nhân, thì là chúng ta phải là đối với hai cha và mẹ là bậc đại ân. Dù cha mẹ chúng ta có tội lỗi gì đi đến riêng phần, nhưng mà vẫn sẽ bổn phận người con phải chăm sóc hay là phụng dưỡng cha mẹ. Tôi nhớ như có một tài liệu nào tôi đọc mà tôi rất cảm động, là đẩy là câu chuyện này là anh chàng anh đi làm có tiền gì đưa cho bà mẹ, lo đưa cho mẹ xài sao xài, nhưng mà bà mẹ này thì lại bà có cái cố tật và cái đặc xấu là bà có lăng nhăng vấn đề tình cảm tình dục này kia lan man lắm. Thành ra có người mách với anh thanh niên này nói mẹ qua vậy đó, thì anh trả lời một cách rất là tự nhiên, anh nói cái đó là việc của mẹ tôi, bổn phận tôi chỉ làm ra tiền để giờ đưa cho mẹ, còn xài sao hay sống sợ như thế nào rồi là việc của mẹ tôi. Đọc cái đoạn này rất là cảm động và cũng hâm phục một người con như vậy. Thì đúng là nên xem nghĩa là cha mẹ là bậc đáng cúng dường, bởi vì đó là có ơn nghĩa với con cái. Thành ra là cha mẹ làm sao thì làm những bổn phận mình phải lo chu đáo. Điều này cũng như trong sách Nho mà nói phụ mẫu ố chi thì cụ nhi bất quán, cha mẹ mà có ghét đó sợ mà không có thù, phụ mẫu ái chi thì cụ nhi hỷ nhi vô vong, cha mẹ mà có thương yêu thì mừng mà không quên, phụ mẫu hữu quá giáng nhi bất nghịch, cha mẹ có lỗi can mà chẳng trái. Đó là ý nghĩa như vậy. Thì đúng cái nghĩa cả Nho giáo Phật giáo đều có thể những có điểm tương đồng này, nhưng mà ngược lại những cái chỗ mà như là đối cha mẹ nhiều đời quá giảng lâu gì đó thì khỏi nói cái điểm này không thấy trong kinh điển Tam Tạng Hòa Ly nói đến những đề như của vị Thật Tổ. Tuy nhiên cây có nước một chỗ cành xanh ngọn, cây có gốc một chỗ cành xanh ngọn mà nước có nguồn mà bể rộng sông sâu. Dù sao thì nếu mà nhớ nhiều quá thì chúng ta nhớ không có thể hết được, nhưng mà có thể là mình làm phước chung chung thì nguyện cho hồi hướng đến cha mẹ ông bà vân vân. Thí dụ như tôi thì tôi cũng không phải là lưu ý điều này, nhưng mà như cái thói quen là khi tôi năm nay tôi là tết này là 65 tuổi thì khi mà tôi còn 6-7 tuổi thì tôi đã biết có cái đám giỗ bà nội tôi trong nhà đấy. Lúc bây giờ có ông thân cha mẹ tôi thì ông thân chỉ có đám giỗ bà nội tôi ngày mùng 4 Tết. Và từ đó về mãi về sau này tới khi mà tôi xuất gia tôi đi tu thì trước nhất là tôi đầu tiên là ông thân phụ còn ở tại nhà thì cúng thì thôi. Tôi chỉ làm phước cho tăng trên chùa cho một năm cho bà thân mẫu của tôi ngày 26 tháng Chạp. Nhưng mà từ khi ông mất rồi thì trở đi cho tới bây giờ tôi không bỏ sót một năm nào. Cưới hay là cái tháng 7 tháng 4 thì là đám giỗ thân phụ của tôi làm phước cũng cho tăng. 26 tháng Chạp mà tới bà thân mẫu của tôi cũng làm phước cho tăng. Rồi cái ngày mùng 4 Tết thì hình như truyền thống đã quen là tôi cũng vẫn cũng như đây ngày mai đây nè. Ngày mai đây là tôi cũng đã lo rồi tiền rồi. Ai hỏi gì ngày mai gì chứ, đám giỗ bà nội tôi quen rồi. Tới ngày mùng 4 Tết nữa mà không cúng mà phước hồi hướng bà nội tôi thấy một cái gì thiếu sót. Và cái ngày đó mà chùa chiền nào mà tỉnh tôi đi đều từ chối cả. Trước đây thì có những người Phật tử thốt nốt thì cô tu nữ tỉnh như tôi cũng từ chối. Rồi những năm gần đây như chùa Phước Quang tổ chức cái ngày đấy mà tôi cũng từ chối. Nhất định là cái ngày mùng 4 mình để vô bà nội tôi ở nhà giàu lớn nhỏ và tăng thỉnh như đang làm phước. À đó là truyền thống. Vậy thôi. Còn xa nhiều quá mà để tới ông cố ông sơ ông sợ cẩm như kỹ này thì tôi cũng xin chịu thua. Tôi cũng không biết tên biết họ. Thậm chí ông cố tôi biết cũng Phạm Văn Ân vậy thôi chứ. Có mấy người chú gì cúng nên tôi cũng không có làm. Nhưng mà từ bà nội tôi, mẹ tôi, cha tôi thì không phải là tôi quên nguồn cội, nhưng mà vì những cái gì kia thì đã có những người trước đã lo rồi, thế là tôi chỉ lo phần sự và nhiều thôi. Nhưng mà khi hồi hướng chung chung thì mình cũng hồi hướng cho những tất cả bậc cụ ân ông bà cha mẹ đã quá giảng gì đó. Rồi còn nếu mà nói theo như kinh Đức Phật có nói, không có một hay không thể tìm một người nào mà người đàn bà người nữ đó mà chưa từng làm mẹ là chị gái, em gái hay con gái của mình. Rồi không thể chỉ tìm một cái người nam mà chưa từng là cha, là anh trai hay em trai, con trai của mình. Vì vậy nếu mình nhìn thấy chung thì tất cả chúng sanh trong bốn đường ác đạo thì lúc làm cha, lúc làm con, vân vân, giữa Bồ Tát chúng ta đi đề và đặt ra. Tuy rằng khả hoàng khó khó qua đề đặt ra tạo quan trái như vậy, nhưng mà vẫn có những cái kiếp mà sinh làm cha của Bồ Tát, làm thầy của Bồ Tát, làm chú của Bồ Tát cũng có nè. Còn ngược lại thì Đức Bồ Tát cũng có những kiếp mà làm cha, làm thầy, làm vua trong vân. Thành ra mẹ nếu mà nói là tìm cha mẹ trong quá khứ thì không thể nào tính xét tất cả. Không phải riêng chỉ 5-6 tỷ nhân loại mà kể cả lại bàn sinh vô số cũng từng là cha, là mẹ, là anh, em. Thì thôi bây giờ cũng như chư Phật có quá khứ hay nhiều quá làm sao hết. Thôi thì cứ nghe Đức Phật hiện tại như Đức Sakya Muni, Đức Phật Gautama, thì mình được tín ngưỡng quy với Đức Phật hiện tại thì cũng như là có tất cả cho chư Phật trong quá khứ đã viên thịt rồi. Không cần phải ngồi mà đếm từ vị lên vô số mình đếm hoài không cũng không hết. Thành ra theo bản thân của tôi thì chỉ gần đâu sau đó, bây giờ mình làm hướng hướng gần, còn xa nữa thì chỉ nguyện chung chung chứ không thể nào là làm hết được. Và những cái câu của Nguyện Thất Tổ thì quý vị đã biết không có trong kinh điển Tam Tạng Pali. Và đây là sự đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, tôi xin trả lời đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sao thưa chúng con kính thiền sư trưởng, bây giờ thì tiếp theo xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Sư hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thì đặc biệt là Phật tử tu từ truyền thống Nam Tông thì chúng ta không có bài lễ nghi được nhiều. Nhưng mà mình phải nhìn nhận một điều rằng nếu mà mình tưởng nhớ đến cha mẹ ông bà quá vãng, mình tưởng nhớ trong lòng thì thật sự nó hơi trừu tượng lắm. Năm nay khi mà thân mẫu của chúng tôi mất rồi đó thì có cái bàn thờ của bà cụ ở trên chánh điện. Thật ra mỗi ngày Tết ra vô thắp nhang cho bà cụ đó, mình biết rằng không phải là mình thắp nhang vì bà cụ hưởng cái gì, hay là chim bông hoa trái cây bà cụ hưởng cái gì, nhưng mà có bàn thờ tự nhiên cảm thấy gần, cảm thấy là mình có gì gửi nhé. Dĩ nhiên là như mình thấy người Tích Lan đó, họ cũng biết rằng cúng dường thực phẩm đến Đức Phật mỗi ngày thì Đức Phật cũng không có thọ dùng, nhưng mà mỗi ngày thì họ thường hay nấu mâm thực phẩm lên cúng dường lên Đức Phật. Thì những người Phật tử mà thờ phượng cha mẹ ông bà ở nhà mà có bàn thờ, có hình, rồi có thực phẩm, rồi có bông hoa hương năng hoa quả đó, thì để Đức Pháp Đăng có để rồi có tán đồng chuyện đó hay không, để Pháp Đăng có nghĩ là chuyện đó nên làm hay không, thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng ghi cho biết ý kiến Đại Đức Pháp Đăng về điểm này.
Nãy sư trưởng từng có thời xưa mà nhắc nặng này được tăng này được tề quyền này được mình thì Phật tính cũng chưa từng được tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào Phật tử. Em thấy cái câu hỏi là từng tại nhắc nặng thì với bản thân con thì cũng nghĩ rằng người Phật tử nên có như vậy. Tại vì thường thường á, thì những cái gì sanh thiện ấy, mình nên gần, mình tri ân cha mẹ, báo ân thầy tổ cũng là một cái thiện tâm. Và nếu mà mình tổ chức để mình nhớ, để mình làm phước nhiều hơn, mình tạo thiện nghiệp nhiều hơn, mình làm những cái gì mà tạo ra cái phước báo công đức á, thì mình có thể làm. Bởi thường thường đến nỗi mình nghĩ những cái lễ 49 ngày cúng tuần cúng thất tông ngày giáp năm tiểu tường đại tường, thì những cái đó là những cái cúng mà mình có thể trong Phật giáo năm tông không có. Nhưng con nghĩ rằng chỉ cái khi nào mình có tang ở trên đầu thì mình còn nhớ đến cha mẹ mình làm phước hồi hướng, nhưng mà khi xả tang rồi người ta cũng quên đi. Thành ra con nghĩ rằng cũng như có nhiều lúc mà những người Phật tử họ nói họ muốn xả tang, thì con cũng nói với họ là nếu còn tang thì quý vị còn thỉnh chư tăng đến tụng kinh làm phước, chứ còn nếu xả tang rồi thì quý vị cũng không còn. Thì thật sự con thấy những cái nghi lễ, những cái bàn hương hoa trà quả, những cái nghi lễ đó thì cũng để cho gợi nhớ lại những cái thiện nghiệp hoặc là tri ân những cái bậc sanh thành, thì con nghĩ như vậy. Nên chính bản thân con thì đối với những người Phật tử thì họ nghĩ tang là xui xẻo này kia nọ, thì con chỉ nói với họ là cái tang là nó không có xui xẻo gì hết á, mà cái tang đó là tang hiếu nghĩa ân tình. Cái tang đó là cái tang hiếu hoặc nghĩa ân hay tình, mình để tang một cái người quá giảng thì mình vì hiếu mình làm phước, hoặc vì nghĩa mình làm phước, vì cái tình mình làm phước để mình hồi hướng cho người đó, mình mong người đó khi tân quả mình chung được sanh trời người. Thì mình bày ra làm phước, cúng dường bố thí, thậm chí nhiều khi mình nói rằng những cái lễ giỗ mình không có chư tăng, mình mời những người già ăn, nếu mình làm đúng pháp thì mình có rất là nhiều cái phước. Nên trong bài kinh phân biệt cúng dường thì Đức Phật nói mình cho con chó thì được 100 lần phước, mà cho người ác được 1000 lần phước, và cho người có giới được 100 lần phước. Thì nếu mà những người Phật tử mà có giới, mình tổ chức lễ giỗ, mình mời những người đó tới cho ăn đúng pháp thì mình cũng được 1000, 100 lần phước. Thành cũng thể vì người thân của mình làm cái phước đó, vì người thân đó mình nhớ, mình hồi hướng cái phước đó nếu mình muốn làm. Thì con thấy có chúng hữu tình thì có cái việc mình tạo phước, có thể là những cái người hiền, người dữ, hay là những người có giới, người không có giới, thì mình có thể làm phước để hồi hướng. Thành ra con nghĩ rằng những cái bàn mà có lần con đi ra ngoài miền Bắc con thuyết pháp đó, thì có cái vị đó hỏi con gì 21 ngày 49 ngày cũng từng đứng thất á, thì theo như sư thì sao, thì con mới nói rằng á, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài nói pháp năm chi đó, thì ngài nói rằng có 5 cái điều kiện mà người phụ nữ muốn có con, có con á, để cúng tế tổ tiên, để thừa hưởng tài sản, để nối dõi tông đường, để tế lễ hoặc là làm phước hồi hướng cho người quá giảng, để phụ giúp tuổi già. Thì vì 5 cái điều kiện này người ta muốn có con. Đức Phật thì biết như vậy, nên khi mà cúng tế ông bà đó là cái việc mà mình tạo, nếu mà đúng theo pháp mình đừng sắp sanh lại vật thì mình cũng tạo rất là nhiều phước cho những người cha mẹ quá giảng của mình. Nếu mà mình cúng lễ cúng dường để hồi hướng phước thì mình biết như vậy thì càng phước nhiều hơn nữa. Còn trong khi nếu mình tả tan rồi thì chẳng còn ai nhớ để mà thỉnh mời chứ tăng đến tụng kinh. Còn nghĩ cái truyền thống mà người ta nghĩ thì đám mai chứ hay cũng từng cũng thất là thỉnh chứ tăng đến tụng kinh. Thì con nghĩ cái đó nhiều khi á, nếu mà nói để bài bỏ cái đó thì con nghĩ cái đó là một cái điểm rất là hay. Vì có đối tượng mà người ta nghĩ là những người tu hành để người ta làm phước. Vì dầu gì họ cũng có rất là nhiều phước nếu mà họ biết hồi hướng, hay là bản thân của họ cũng có cơ hội để tạo phước, để tiến hóa, nó còn rất là hay. Nên vấn đề mà hương đăng cà quả, di ảnh, hình, cúng tế, cơm nước thì vấn đề đó con chỉ nói với họ khéo khéo là cúng là mình nhớ người đó thôi chứ không phải người đó ăn, để cho họ bớt cái tâm mà hiểu sai lầm về Phật giáo thôi, chứ còn những cái hình ảnh để cho họ nhớ tri ân báo ơn, cái chuyện đó mình phải nhắc họ. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, con xin cảm nhất lại Thượng Tọa.
Sa thú kinh trưng để được pháp đăng. Thấy đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trong room, không hiểu là đại đức Tuệ Quyền có cầm mic được không? Nếu chưa biết, đại đức Tuệ Quyền hôm nay là ngày Tết, chúng ta nói về việc thờ phượng cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cuộc sống ngày hôm nay là cuộc sống mà cái đơn vị gia đình đang bị phân hóa trầm trọng, tỷ lệ ly dị càng ngày càng cao. Và những đứa trẻ chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ, hoặc không cha không mẹ càng ngày càng nhiều. Đến Đức Tuệ Quyền có thấy rằng những đứa bé mà lớn lên thiếu tình thương của cha mẹ ông bà đó, nó có khác gì so với những đứa bé mà nó có tình cảm cha mẹ ông bà hay không? Và cái chuyện mà mình là người hiểu đạo thì mình hiểu rằng nó có những cái môi trường để hun đúc cái tình cảm nhân hậu trong lòng mình. Nhưng mà giả sử như cuộc sống mà không có cái tình cảm của gia đình, không có tình cảm của người thân, nhất là cha mẹ ông bà này, của truyền thống gia đình. Ví dụ như là một ngày nào đó mà người ta có thể sản xuất con người ở trong phòng thí nghiệm, như là cloning nhân bản mà không sinh ra đời, không có cha, không có mẹ gì hết, thì Đại Đức Tuệ Quyền nghĩ rằng cái việc nó có ảnh hưởng lớn đến cái tình cảm chung của con người trong xã hội không? Thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, thì con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Và cũng như lời đầu còn ba trong ba ngày Tết thì con cũng thành thật như lời sư phụ của sư phụ Từ Siêu, con cũng xin cáo lỗi đến các vị thầy, đến sư trưởng, đến thượng tọa và cùng các vị huynh đệ lớn. Thì lẽ ra thì như cái tinh thần dân Việt thôi, thì cũng là lễ chúc mừng, cũng là lễ để mà có một sự tôn trọng, có một sự tôn ti, có một sự nhớ về, có một sự quay về. Thì quả thật thì vào những ngày cận Tết, vào những ngày Tết thì ở tại chùa con rất là bận, cho tới ngày hôm nay con mới tranh thủ con vào rung để thứ nhất là định lễ kính vấn an sức khỏe, chúc Tết với ngài, cũng kính chúc đến cho sư trưởng cùng các vị thầy luôn dồi dào sức khỏe và mãi mãi sẽ là nơi che chở và hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu tập. Thì kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì nếu như đứng trên cái nhìn của chúng con á, thì cũng thấy á, chắc chắn rằng á, là nếu như những đứa trẻ, những con người mà được có những người cha, có được những người mẹ mà giáo dưỡng, mà bảo bọc, mà những đứa trẻ đó nó thuận dòng thì quá tốt đẹp. Và nó phải ảnh hưởng đến cái tầm quan trọng ở trong cuộc đời của đứa bé rất là nhiều. Bởi vì chúng sinh thường thường nó có cái hữu duyên và nó có cái hữu phần với nhau để mà tương, để mà nương, để mà tựa. Thì đành rằng là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, nhưng cái nghiệp riêng đó nó cũng cộng hưởng một phần đối với nơi những người cha, nên những người mẹ mà có thể sinh ra. Nhiều khi mà cha cứu mà đẻ con phượng hoàng, mà cha mẹ phượng hoàng mà đẻ con cứu vân vân, thì giữa cái cứu và phượng hoàng đây cũng nghĩa là về cái hình hài thể xác lẫn cả tinh thần, về cái trí tuệ, về cái thông minh vân vân. Nhưng đứng trên cái nhìn của chính con thì con thấy rằng quả thật có những đứa trẻ nào nó có những tình cảm mà được cha mẹ huân tập, được cha mẹ dạy dỗ, được cha mẹ thiết lập và được cái sự hỗ trợ của xã hội, thì quả thật thì những cái đứa trẻ đó khi nó vào đời, khi nó lớn lên thì nó có cái sự hòa nhập với xã hội, và nó có cái trật tự tôn ti tốt hơn từ những đứa trẻ mà nó thiếu tình cảm. Quả thật những đứa trẻ mà thiếu tình cảm thì bằng một cái cách tức là tự lực tự sinh, tự di tồn của chính nó, để nó chiến đấu, để nó đấu tranh với những gì xung quanh nó, để nó mưu sinh, để nó hiện hữu. Thì những đứa trẻ đó, có những đứa trẻ đó thì khi mà nó có một cái, chúng ta tạm gọi là cái thiền căn, cái tấm giác tốt đó, cái tâm tu của nó tốt, và cái tâm mà thiện tâm của nó đời trước nó nhiều mà, thì những đứa trẻ nó rất là hay. Còn nếu như ngược lại thì những đứa trẻ đó nó rất là hư, và nó có cái tánh hoang, và cái tánh lì lợm, và cái tánh nó kiểu như là nó bất phục bất tuân, bởi vì cuộc sống nó tự tạo, và cuộc sống nó tự vươn lên. Đây một điều hết sức là nguy hiểm, hết sức là quan trọng. Và trong cuộc sống này, bởi vì nhiều khi mà không có tình thương thì nó bị hất hủi, không có tình thương thì nó bị khinh rẻ, nó bị khinh mạt, nó bị thiếu thốn, nó bị xem thường. Mà khi mà nó vượt qua được những cái hiện trạng đó rồi đó, nó lớn lên trong cuộc đời thì có những con người tốt thì nó quay lại, nó thương những người khác đồng cảnh ngộ như nó, thực sự nó giúp đỡ cho người ta tốt hơn. Còn không thì nó nhìn cuộc đời bằng một cách tức là hết sức là chua chát, hết sức là kinh hãi. Nhưng phải nói một điều này, đứng trên cái nhìn tu tập, thì phải nói những đứa trẻ, nếu những đứa trẻ mà không được có sự bảo bọc, không được một cái sợi dây tình cảm của những người thân nuôi lớn, mà nếu đứa trẻ đó được hiểu biết mà được tốt đẹp, thì những đứa trẻ đó thật sự là hữu phúc. Con có một cái sự so sánh như thế, con nghĩ rằng quả thật nhiều khi là những người thân, là cha, là mẹ, là anh, là chị em, là một sợi dây cột nối, một cái hình tác động hết sức là to lớn, nó cũng ấm lắm. Bởi vì kinh Phật đã dạy mà, quyến thuộc là bóng mát, thì đó là suối nguồn che chở cho chúng ta. Thì quyến thuộc là bóng mát, nhưng nếu thật sự đúng đúng cái ý nghĩa của bóng mát, tức là một sự che chở, một sự trợ giúp, chứ nếu như mà quyến thuộc của chính chúng ta mà làm phiền chúng ta thì quả thật làm phiền chúng ta đủ thứ đủ chuyện hết. Thì những quyến thuộc đó, những anh em đó, những anh em, anh chị em, là những người thân, cô dì chú bác gì đó, thì những cái sợi dây mà lo lắng đó vô tình nó làm cái nợ trần ai cho chính mình. Nếu như chúng ta sống mà chúng ta lo hết về cho một chuyện, ví dụ sống ở đạo, lo hết chuyện cho đạo, mà không bị là phải nghe một cái tin tức của người anh, người chị, người cô, người chú, người dì bị một cái tang thương, bị một cái khổ sở, chuyện này chuyện kia, hay là bị mất đi, bị chết đi vân vân, thì chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn, bởi vì nó rỗi việc, nó rảnh hơn. Thì đây cũng chính là một cái điều mà xã hội thì nó rất là khó nói. Cũng có thật, con người của nhân bản thì đây là một điều mà phải nói rằng là trên tinh thần của Phật Pháp thì hội đủ yếu tố điều kiện của tứ đại, và cái điều đó là đứa bé nó được ra đời, đứa bé nó được thực hiện thôi, chứ còn không sẽ là chúng ta cho nó là theo quy trình nào nữa. Nhưng nếu mà để mà giáo dựng, để mà để giáo dục, thì cái chúng sinh đó, chúng sinh nhân bản đó, thì chúng sinh đó cũng phải được tùy duyên, chúng sinh đó cũng phải là tùy cái nghiệp duyên của chính nó. Nhiều khi nếu nói rằng nó không có cha, không có mẹ, là chúng ta nói rằng ở trong thai bào, nhưng những yếu tố của vật lý, những yếu tố của tứ đại nó phải đầy đủ. Nó cũng phải có cái nhân khởi của cha, nhân khởi của mẹ, thì nó cũng có cha, có mẹ rồi. thì cái đó nó tùy theo cái nghiệp của chính nó thôi. Tùy theo cái nghiệp, bởi vì trong tinh thần Phật Pháp chúng ta thấy, ví dụ như nói rằng, khi nào có tinh cha huyết mẹ, thì ngay khi đó, hội đủ cái yếu tố, hội đủ cái tháng ngày. Thì ở đây, hội đủ cái yếu tố tứ đại, chúng ta nói dễ hiểu như vậy, hội đủ yếu tố của tứ đại và thời gian, thì đứa bé nó được thành tựu. Quả thật đây là một cái tinh thần Phật Pháp chúng ta hết sức là phù hợp. Cái chuyện là tùy duyên tất cả chúng sinh, sinh nõn thai thấp quá sinh gì đó, làm sao mà có thể xuất hiện trên cuộc đời là tùy theo nghiệp duyên của chính nó. Mà làm con người, có những con người nó cũng quá sanh đó, nó sanh ra những cái đó thì nó dị biệt lắm. Dạ. Còn quả thật những đứa trẻ mà nó, nếu mà nó từ mà cái nhân bản mình đi ra, thì cái bà thượng tọa thì con nghĩ rằng là những đứa trẻ này nó cũng biết từ cái nghiệp duyên của nó thôi. Có những lúc nó có thể tốt, có những lúc nó có quả thật thì nó coi nó cái sự, cái nguồn gốc của nó xuất hiện nó hết sức là lạ, và nó cũng dĩ nhiên rằng nó cũng tùy theo cái môi trường sống của xã hội mà có thể làm cho nó tốt hay làm cho nó đạo đức, hay là nó có cái tánh hiền hòa, hay là nó ác hung hay không, thì do cái nhân thân cận cũng là một điều hết sức là quan trọng. Thì giả sử như một đứa trẻ mà được cha mẹ giáo dục như vậy, nhưng môi trường không tốt, mà nó vốn là nó cái căn tánh ác, căn tánh bất thiện của nó chứa đầy, thì khi nó rời xa cha mẹ, nó rời xa cái môi trường giáo dục, thì nó liên hệ thân cận với những bè bạn, với những người cộng đồng, với những cái hoàn cảnh sinh hoạt của nó, mà nó hư nó xấu, thì cái căn tánh bất thiện của nó thì nó cũng vẫn bị xấu. Còn những người mà căn tánh thiện thì như con đã nói, thì quả thật thì ở bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng có thể vượt qua và họ cũng có thể quay về được. Dạ, con xin có đôi điều xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú kiên trường về được tự quyền. Và chi tôn đức và thưa quý Phật tử, chi đừng còn lại ngày hôm nay thì trong 10 phút thay vào bản tin Phật sự, thì chúng tôi xin được có một lời kêu gọi nhân ngày đầu năm. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Thưa quý vị, càng ngày người ta càng xài nhiều những cái điện thoại gọi là smartphone, mà người Việt Nam chúng ta gọi là điện thoại thông minh. Và năm 2010, người ta chứng kiến sự ra đời của một cái máy tính bảng, tức là tablet. Và dĩ nhiên là nói đến tablet thì chúng ta được biết là iPad của Apple là dẫn đầu. iPad và iPhone sử dụng chung nhiều số điện thoại, nhiều ứng dụng. Và sự ra đời của cái hệ thống iOS của Apple cũng đã khiến cho một công ty lớn khác là Google đã tạo ra sự cạnh tranh bằng cách ra đời hệ thống Android. Android ngày nay thì cũng có rất là nhiều, phải nói rằng có nhiều điện thoại thông minh dùng hệ thống Android, và một cái tablet mà đang bán chạy bây giờ đó là Galaxy Tab. Ngày đầu năm không phải là chúng tôi nói đến những điều này để thông báo về kỹ thuật đến cho quý vị, nhưng mà chúng tôi thưa rằng nếu quý vị vào trong App Store của Apple thì quý vị sẽ thấy trong đó phần tiếng Việt càng ngày càng nhiều. Và một điều mà chúng ta đang lưu ý thật, đó là kinh sách của Công giáo, của Thiên Chúa giáo càng lúc càng phổ thông ở trên những cái mạng này. Phật giáo chúng ta không phải thiếu kinh sách, nhưng mà chúng ta đang thiếu một cái gì đó. Phần đông những vị tu sĩ Phật giáo mà chúng tôi được biết là những vị mà tương đối ít có lưu tâm về vấn đề kỹ thuật. Còn những người trẻ thì chỉ xài thôi chứ không có dùng về Phật Pháp. Chúng ta rất là cần để đưa một những cái bản kinh, những quyển sách Phật giáo vào trong kho ứng dụng, trong cái tiệm ứng dụng của Apple. Nói như vậy là đó là một trong những cái phương tiện rất là dễ dàng để phổ biến Phật Pháp. Chúng ta chỉ cần gửi đến Apple ở trong chương trình, và người ta thấy rằng cái chương trình đó tốt không có gì, thì họ sẽ cho chúng ta được quyền phân phối ở trên mạng. Và thật sự thưa quý vị, người ta có thể phân phối miễn phí, không có tốn tiền, free. Và để download những app này xuống thì chỉ mất vài giây thôi, rất là tiện. Chúng ta nhớ rằng nhiều năm về trước, khi mà kinh điển của Phật giáo còn là những quyển sách thường được in ấn tống khắp nơi đó, thì rất ít người Phật tử lưu tâm đến những cái trang web. Chúng ta đến thường hơi chậm, cộng đồng Phật giáo thì hơi chậm về vấn đề này. Phải nói rằng một ở trong những người tiên phong mà làm được việc nhất cho sự phổ biến kinh sách ở trên mạng Internet đó là tiến sĩ Bình An Sơn. Anh Bình An Sơn đã thực hiện website Buddha Sách Trắng, một website mà cho đến giờ này vẫn còn là website tốt nhất mà chúng ta có được. Và chúng ta phải hãnh diện mà nói rằng anh Bình An Sơn đã làm tạo ra một kho tàng, và một kho tàng của kinh sách Phật giáo mà chúng ta có thể truy cập ở trên web và mang đi đó đi đây. Bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, ngày nay thì đều có thể đem tất cả những sách vở ở trong Buddha Sasana nguyên cả website đó vào ở trong iPhone, iPad và kể cả Galaxy Tab. Nếu mà quý Phật tử nào mà muốn làm như vậy mà không biết làm, mà chưa quen làm, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Có một cái có những tài liệu này ở trong phone của chúng ta, hay là ở trong cái iPad, hay là trong cái máy tính bảng Galaxy Tab, thì thứ gì đi đâu nó cũng tiện lợi. Những lúc mà chúng tôi đi máy bay ngồi 17 tiếng đồng hồ thì mấy ngàn quyển sách ebook cũng giống như là cái sách vở từ Buddha Sasana đã là một cái nguồn tư liệu vô giá mà có sẵn, rất là sẵn sàng. Thì thưa quý vị, mặc dù chúng tôi nói rằng mình có thể copy, có thể chuyển nguyên cả một website vào trong iPhone hay iPad hay bất cứ Android phone nào, nhưng mà chúng ta vẫn rất cần những quyển sách đó đưa lên trở thành những application ở trong cái App Store của Apple và ở trong Marketplace của Android. Tại vì cho đến ngày hôm nay thì theo chỗ chúng tôi biết, cộng đồng Phật tử tương đối lơ là, chúng ta đã đầu tư rất ít vào việc đó. Trong ước tính năm tới này thì thưa quý vị, con số người dùng smartphone và trong số người mà xài những cái máy tính bảng nó sẽ tăng gấp 3, gấp 4 lần. Ở trong một thời gian nào đó ở tương lai, cho dù chúng ta là người ghét máy móc nhất, thì dần dà chúng ta cũng phải xài tới máy móc. Chúng tôi lấy ví dụ là Hòa Thượng ở chùa, trước kia ngài không thích xài điện thoại cầm tay bao giờ hết. Ngài nói điện thoại cầm tay mà ngày nào cũng phải sạc pin, mà đi đâu cũng phải mang theo, nó phiền quá. Nhưng mà dần dà rồi Hòa Thượng cũng xài, tại vì nó là một phương tiện cần thiết. Năm rồi quý Phật tử cúng dường cho Hòa Thượng một cái iPad, thì Hòa Thượng đã bắt đầu xài. Mà cho đến hôm nay thì ngày nào Hòa Thượng cũng vào trong iPad để mà đọc kinh sách, đọc tin tức, nó rất là tiện lợi. Không phải là chúng tôi muốn tất cả quý vị đều chạy theo những máy móc, nhưng mà nó có những phương tiện rất tốt mà chúng ta cần phải làm. Một điều mà chúng tôi đặc biệt rất quan tâm ngày nay đó là kinh sách Phật giáo được chuyển sang cái dạng app rất là hiếm, rất là ít ở trên App Store. Trong lúc đó quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy rằng đầy dẫy những kinh sách của Thiên Chúa Giáo. Thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút xíu. Thưa Phật tử, chúng ta cần những người Phật tử có tâm. Và nếu có Phật tử nào mà làm được ra một hướng dẫn cụ thể về cái phương cách đưa sách vào trong App Store và phổ biến, thì những người Phật tử khác cũng sẽ dùng ở đó để giúp cho về mặt kỹ thuật. Theo chỗ chúng tôi ước lượng thì hiện nay chúng ta có hơn 6.000 quyển kinh sách Phật giáo đủ để gọi tạm gọi là một kho tàng hay là một thư viện nhỏ, một thư viện đang có sẵn ở trong máy vi tính, đã được đưa vào máy vi tính. Do vậy chuyện mà kiếm tài liệu thì rất là dễ dàng. Và chúng ta không có truyền thống là ấn tống hay là phổ biến kinh sách miễn phí cho mọi người, thì thưa quý vị, đây là một cơ hội khác. Do vậy những người Phật tử lớn lưu tâm, những người Phật tử trẻ tuổi hay là những người mà chuyên về kỹ thuật cố gắng để góp Phật. Nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì quả thật là lợi ích cho rất là nhiều người. Pháp thí là một sự bố thí mà Đức Phật gọi là thù thắng nhất ở trong tất cả các sự bố thí. Nếu chúng ta đem được Phật Pháp trở thành một món ăn vừa tiện lợi vừa bổ ích cho Phật tử xa gần, thì thưa quý vị, như vậy là một cái món quà rất là tốt cho mùa xuân năm nay. Chúng tôi một lần nữa xin được tha thiết kêu gọi chư tăng và quý Phật tử, thứ nhất là lưu tâm nhiều hơn về vấn đề này. Thứ hai là quý vị biết có bất cứ nguồn tin tức nào, những người nào chuyên môn để làm những việc này, thì chúng tôi cũng sẵn sàng để liên lạc và nhờ những người này họ giúp đỡ phương diện kỹ thuật để có thể phổ biến kinh sách ở trên hai cái dạng, một là của iOS của Apple và hai là của Android. Chúng ta phải làm thế nào mà trong năm nay càng lúc càng có nhiều kinh sách dễ dàng để download, dễ dàng để install vào trong máy và dễ dàng để đọc bởi những người Phật tử hữu tâm xa gần, thì được như vậy thì thưa quý vị, chúng ta lại có thêm một phương tiện khác để gìn giữ và duy trì Phật Pháp, báo ân của Đức Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, và có lẽ một số chư tăng và số quý Phật tử không có vào rung nụ mùng 1, mùng 2 Tết. Một lần nữa thì xin được thay lời tất cả chư vị giảng sư, quý vị trong ban điều hành, để gửi đến quý ngài và quý vị lời chúc mừng một tân niên cát tường, và xin cho Phật Pháp sẽ là ánh sáng, sẽ là niềm vui, sẽ là nơi nương tựa của chúng ta từ đầu năm đến cuối năm, và mong rằng Phật Pháp sẽ mang lại chúng ta gần lại với nhau ở trong ngôi nhà chung của Đức Phật. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, chúng con thấy sư trưởng đưa tay, chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, rất hoan hỷ khi được nghe tin là Thượng Đại Giác Đẳng có một cái dự định vấn đề kinh sách sau này. Và cũng xin nhân dịp đầu năm mới cũng thông báo chư tăng Phật tử được hoan hỷ. Tôi đang chuẩn bị một cái công việc hoằng pháp mới, mà có lẽ việc đang chủ định qua ngày rằm tháng giêng sau lễ Tịnh Độ Đà, thì chúng tôi sẽ tiến hành công việc này. Là nơi tăng xá đó, thì tôi có dành một cái phòng riêng đặc biệt, là nơi đó để cái phòng để thu âm thanh, tức là thay vì bên kia thì người ta phải mướn, bên mấy thầy kia họ phải mướn, hay là làm cái phòng thu băng này kia của đài âm thanh kia thì nó quá nặng tốn tiền. Thầy Nhật Tư đã làm công việc mấy năm trước, nhưng mà khi đọc thì tôi mua cái đĩa để về tôi coi thì tôi không được hài lòng lắm. Do đó nên cái việc mà đến làm đây là chuẩn bị sau ngày rằm tháng giêng, chúng tôi sẽ liên hệ mua những cái máy nào lớn nhất, tốt nhất để thu âm thanh cho chỉnh rõ, rồi có thể thế nào đó cho nó tương đối là tốt để thu những cái âm thanh rõ đó. Và toàn bộ tam tạng, tạng kinh, tạng lực, tạng abhidhamma bây giờ chúng ta đã có đủ rồi, mặc dù chưa phải là hoàn chỉnh 100%, nhưng mà đã có bản đó rồi. thì chúng tôi sẽ, chư tăng hôm nay đã đang đọc cái phần tăng lực của cái sư chánh thần đã dịch và tiếp tục đọc xong cái phần tăng lực, rồi đọc sẽ tới cái phần tăng kinh cho tăng vị thâm, rồi những bộ chú giải, thí dụ như giải thoát đạo, thanh tịnh đạo, vô ngại giải đạo, thì chúng tôi sẽ làm một phần thiền. Và những bộ lượng sớ giải chúng tôi đang sưu tập trong một cái thư viện những kinh sách cần. Thì khi mà thâu xong rồi đó, thì trước nhất sẽ cho đi vào đĩa. Thì thay vì ngày xưa thì phải ấn hạ cái bản kinh sách in ra từng cuốn ở Bố Thí Ân Tông. Nhưng mà sau này khi mà thâu hết toàn bộ tam tạng, kể cả những bộ chú giải được dịch sang những bản cần thiết, thì chúng tôi sẽ tiếp tục công việc miên diễn lâu dài, tức là không bao giờ dừng nghỉ. Tiếp tục hết phần này tới phần khác, rồi sau đó sẽ sang ra cái phần đĩa này là bố thì thay vì cuốn kinh, bây giờ mình sẽ sao chép để những cái đĩa đó là rồi những vị mà họ thâu vô máy, họ cầm họ đi đâu nghe cũng được, có mấy vị họ đang làm mà mình làm sẵn rồi, họ thâu ở đâu cũng được, thì rất tiện lợi, sau này không cần phải đọc mà chỉ cần nghe được thôi, chỉ cần nghe lúc nào chúng ta cũng có thể nghe. Và khi mà tài liệu như vậy có thể trong tương lai thì tôi sẽ cho mở một cái room để 24/24 là sẽ cứ phát thanh tới từ cái phần.
Congratulations, you won.
Kinh tam tạng chính thức rồi chú giải, có thể là suốt một năm 360 ngày, là sau này có đủ tài liệu thì mỗi ngày nghe tiếp hoài, chứ nào hết một năm hai năm mà hết mình hãy đáo được lại trở lại cái phần đầu. Để mở 24/24, trên đường ai muốn nghe thì cứ vô đó nghe, cứ dẫn đọc. Vì nghe những bài kinh như Tiểu Bộ Kinh v.v. cũng rất là hoàn hỷ. Còn các phần Ấn Tống, sau này khỏi cần phải đọc, chỉ cần nghe thôi. Ở nhà thì có đầu máy mở nghe, còn đi đâu thì cũng mang máy cũng nghe được. Do đó nên sẵn dịp nghe thường tòa nhất đẳng có cái dự định vậy đó. Tôi cũng hoàn hỷ, biết hết giờ, nhưng mà đây là một cái tin vui, có thể đây là một điều mà để cho chư tăng mật tử quan hệ trong tương lai chúng ta có thể không cần đọc sách mà chỉ cần nghe nó rõ, không mệt nhọc hơn. Và tôi nghĩ trong tương lai kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến, hãy như nước đến đâu thì thiền lên tới đó, khoa học họ có những cái phương tiện nào mình có thể lợi dụng được thì mình cứ lợi dụng đem vào việc phổ biến hoàng pháp trong tương lai. Đây là sự thông báo để chư tăng Phật tử hoan hỷ, cùng những vị Phật sự này chúng tôi sẽ sắp xúc đến ngày sau rằm tháng 2 dương năm nay. Mong chư tăng Phật tử hoan hỷ. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú lành thai con Diệu Nghiêm, xin thay mặt cho đại chúng trong đạo tràng, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yang kincit kusala kamang kata pangiriyam mangkaye navaja manasa dinase sukatang katang yeta tasanyino asiye yasanta asanyino katang bunya kamang mayan tapi paki pawantu te yetang katang suri tang gendang bunya kamang mayan yeta tasanyino Anacchanan pideva janto adiveda yum sape lokam piye tata kivanda harane tukamadonyam pojanan sape on to nirantaram hotu sapan tu mangalam galangatam tu sapali vata sapadhamma lupavena toti on to nirantaram hotu sapan tu mangalam galangatam tu sapali vata sapasangalupavena toti on to Yeah, man.